Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 2020. Chúng ta học vô hai bài kinh mà mình mới có đi vô phần đầu giới thiệu sơ về bài kinh Bạc Câu La. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái bài kinh Bạc Câu La. Và cái chủ đề của những bài kinh này chúng ta lấy cái tên đó là tên gì quên mất rồi đó là người khéo điều phục. Thưa đại chúng, rằng là hai bài kinh mà chúng ta tuyển chọn nó đều có chung một cái ý nghĩa rất là quan trọng là khéo điều phục nghe. Ngay cái bài đầu đó là ngày Bạc Câu La thì các vị thấy vị La Hán đặc thù này 80 năm. Một trong những điều vị thần hữu ổng đó là không từng khởi một sân niệm, một dục niệm, một ác hại niệm, tức là tham sân si nơi tâm thức chưa từng khởi một niệm. Dù thời gian nó ngắn như là búng móng tay, hay là nói theo cái từ chúng ta là tróc tay đấy, tức là thời gian rất là ngắn như vậy. Và thử hình dung rằng là trong một đời người 80 năm đều đặn như vậy, tâm luôn an trú trong pháp để hành trì, các vị đâu có thể lường được rằng là ta có bắt chước được hay không. Tất nhiên là nếu mình nhìn cái con đường tu muốn thành đạt ít nhiều cái công trình an lạc giải thoát thì chúng ta phải có một cái lực dụng tu, nó có cái sức tinh cần như vậy ngay, tức là cái sự tinh tấn như vậy từ ngày đầu tu tập cho tới ngày cuối cùng xả bỏ hình hài. Nếu mà lực tinh tấn mình không có đủ bền bỉ như vậy thì chắc chắn rằng là không có thành đạt điều chi cả. Và một cái pháp môn mà đa phần Phật tử chúng ta tu nó là cứ niệm A Di Đà Phật. Các vị hình dung rằng pháp môn này được gọi là pháp môn đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Thế nhưng mà Đức Phật cũng có cái điều kiện chứ đâu đơn giản rằng anh cứ niệm A Di Đà Phật một tiếng rồi 10 năm sau anh niệm tiếng mà anh vãng sinh được đâu. Hàm nghĩa rằng là phải đủ tín hạnh nguyện. Và nếu các vị từng tụng kinh Di Đà, các vị thấy rằng là nếu người đó không chí thành, niệm không chuyên nhất, thì thưa đại chúng rằng là giây phút cuối cùng, tức là giây phút cận tử, không có chắc gì mình được đón tiếp về cảnh giới A Di Đà. Và một cái điều bình thường ai cũng nhận ra là lúc bình thường tâm thức mình chưa có chuyên nhất, chưa có nhiếp niệm được, thì thưa đại chúng, cái lúc mình sổ mũi đau đầu, cái lúc đó là các vị nhiếp tâm để an trú trong niệm đã khó khăn rồi, huống nữa là giây phút cận tử, cơ thể các vị nó bị bức bách, nó bị lôi kéo, tứ đại nó sắp phân ly rồi, thì cái chuyện rất là khó khăn đó là tâm hồn ta hoảng loạn, thần trí ta mê mờ. Và không có một con người nào đối diện trước cái chết tâm không bất an, không hoảng loạn, tại vì tứ đại sắp phân ly rồi. Thưa các vị, cái sự bức xúc của nội thân và cái sự đau đớn, thứ hai nữa là cái sự lo âu hoảng loạn trước cái chết đó, không có một chúng sinh nào tâm không có vững vàng, ổn định, có định, có tuệ và có cái lực dụng đủ mạnh mà có thể làm được cái sự bình an, niệm được 10 câu tiếng Phật. Rất khó là như vậy. Cho nên thưa các vị, đành rằng cái pháp môn niệm Phật được chư tổ truyền thống Tịnh Tông bảo rằng là đây là một pháp môn dễ dàng nhất để cho chúng ta gieo cái chủng nhân đối với Phật Pháp. Trong vòng 10 niệm chuyên nhất thì có thể được vãng sinh, nhưng mà thưa đại chúng rằng bình thường khỏe mạnh thì có thể niệm được 10 niệm chuyên nhất, không có tạp niệm chen vô. Thế nhưng mà thử trắc nghiệm mình đó là lúc mình đau đầu quằn quại, lúc mình nhức răng, thấy cả mấy ông trời mà lúc đó các vị niệm được 10 tiếng Phật, không còn nghe cái sự đau nhức xảy ra nơi thân, thì lúc đó mới bảo đảm rằng là mình được vãng sinh nghe. Cái điều này mình khai thác không phải là làm cho các vị bối rối về chuyện tu, mà để cho chúng ta có một cái sự nhận định tỏ tường rằng là cái lực dụng của công phu tu nó đòi hỏi mình phải đầu tư năng lượng đời sống mình bằng tất cả niềm đam mê, Người xưa gọi rằng là có 3.600 cái lóng xương là người của anh. Anh đều phải đầu tư nó hết trong cái công trình tu tập. Chứ không phải là cái chuyện mình biết chút đạo lý. Rồi sáng vui, chiều buồn, sáng tu rồi chiều đi chơi mà có thể thành đạt được. Do vậy cho nên đối chiếu với cái bài kinh mà Ngài Thánh A-La-Hán và Ngài Bạc Câu La, Ngài cho biết rằng một trong những pháp vị tằng hữu đó là 80 năm Ngài chưa từng khởi một dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng là như vậy. Đó là cái nét đầu tiên ta nhận diện về cái sự chuyên cần trong công trình tu tập. Thế rồi điều thứ hai, mình chia sẻ điều này để đại chúng có một cái nhìn về cái công trình tu tập. Thưa các vị rằng cái pháp hữu vi á, cái sinh diệt pháp mình có thể đi vô, mình học hành, mình kiếm gạo kiếm tiền để nuôi cái mạng mọc của mình trong một đời á. Các vị biết rằng là đâu phải là cái chuyện đơn giản. Học phất phơ mình có thể có được mảnh bằng, có công ăn việc làm. Đó là cái pháp sinh diệt hữu vi á, nuôi mạng sống một đời. Thế thì cái pháp của Phật là pháp vô vi. Mình thấu đạt được điều này thì mình đạt đến cái viên mãn của bổn mạng của mình là vượt cả đất trời, vượt ngang qua sinh tử luân hồi, chấm dứt được kiếp khổ triền miên trong ba cõi sáu đường. Thì các vị hình dung rằng mình có thể đầu tư đời sống mình trong cái chuyện là tu phất phơ qua ngày mà thành đạt được đâu. Thế cho nên dùng cái ví dụ đó để các vị quy chiếu về cái công trình tu. Rồi các vị nhìn lại Ngài Bạc Câu La, Ngài nói rằng ta 80 năm chưa từng khởi dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, dù cái khởi niệm đó chỉ bằng thời gian của một búng tay. Đó là cái việc thực sự như vậy, chứ không phải là những lời kinh này mang cái đặc tính là khích lệ hay là cái biểu tượng khó khăn thánh quả La Hán như vậy để cho chúng ta kinh sợ. Con đường tu thực sự giải thích một cách đúng đắn thì nó phải như vậy. Đây là hai cái nét mình gọi ra đây để cho đại chúng lưu ý nghe. Thế rồi mình đọc vô lời kinh rồi giải thích từng phần để cho các vị đi vô. Và nếu mà chúng ta tu tập được phần nào thì đây là cái điều rất quý cho đời sống tu tập của chúng ta nghe. A-chê-la-ca-diếp, bạn cũ Bà Câu La đến thăm tôn giả này, thấy những điều kỳ diệu trong vòng 80 năm, không bao giờ trong tâm Ngài khởi lên dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Có một điều nơi đây mà chúng ta cần phải học nơi Ngài Bà Câu La. Tất nhiên là chưa nói gì về cái chuyện mình tu tập rất là tinh chuyên đến nỗi 80 năm không khởi một dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Chuyện học gần nhất đời người thôi, các vị hình dung rằng là về thăm quê, bằng hữu tới thăm viếng và đặt những câu hỏi, thì ông lái câu hỏi của người bằng hữu đó vào cái chiều hướng của sự tu tập nghe. Đây là cái bài học đời thường mà chúng ta có quyền học hỏi. Thưa đại chúng rằng là đa phần đời sống chúng ta hết 70% cái vạ miệng nó phát sinh. Và miệng phát sinh rất là giản dị, đó là do vì chúng ta ngồi với nhau, họp bạn họp bè, thăm viếng nhau. Mình không có khả năng tu tập, do vậy cho nên tâm thức mình nó lang thang. Một là nó tìm việc thị phi, hai là nó nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Và ba là cái sự hiếu động hay là cái sự bất an của thân tâm chúng ta, thưa các vị, nó đưa đến một cái tình trạng là có khi nó làm thiệt hại cho mình và nó gây tổn thương cho mình về lâu về dài, nếu những việc đó là cái việc thị phi mình nói người này người kia. Do vậy cho nên cái điều mình học hỏi rất ư là đời thường, đó là nếu có tu tập ít nhiều, gặp nhau mình không thể im lặng như thánh được, thì mình nên nói những điều nó hữu ích cho cái chuyện tu tập. Còn không thì tốt nhất là mình đừng nói thì hay hết. Tại vì thưa đại chúng rằng là khi mình nói năng á, thì ít nhiều chi mình cũng biểu hiện cái bản ngã của mình là một. Thứ hai là mình nếu không biểu hiện bản ngã, có một cái tâm hồn nó đủ chín chắn, mình không muốn khoe mẽ về mình á, có khi nó lâm vô cái tình trạng là phải kiếm những câu chuyện gì đó để làm quà cho nhau. Cái chuyện này là chuyện rất là đời thường trong cuộc sống nghe. Và nếu làm quà cho nhau, mình đâu có giải chia đem những câu chuyện của mình. Tại vì của mình thì một là khoe mẽ bản ngã, hai là mình nói xấu về mình đâu có nỡ. Do vậy cho nên mình kiếm cái chuyện phải quấy của ông A và B. Và những người Phật tử, thưa các vị, cái tình trạng này nó cũng dễ xảy ra. Tại vì trong thế giới của người Phật tử chúng ta, đôi khi những cái chuyện về lĩnh vực xã hội, chính trị, chính em thì ta lại không có bận tâm, biết cũng rất ít. Đó là phạm vi văn hóa của xã hội Mỹ, nó cho phép mọi người đi vô. Nhưng mà với văn hóa người Việt, dường như chúng ta không có quen cái việc là tham dự vô những cái sinh hoạt chính trị để có cái chính kiến về thể chế, hoặc ông này ông kia chuyện đó, dường như ta không bận tâm. Thế cho nên mình lại đem cái chuyện rất là thị phi trong cái cộng đồng Phật tử chúng ta, trong gia đình của người nọ người kia. Thế là nếu mình ngồi với nhau càng lâu thì những cái chuyện đó có khi nó cũng hết. Thế là mình lại đem cái chuyện phải quấy của chùa nọ chùa kia, cái chuyện hơn nhau của ông thầy bà sư cô vân vân, thưa các vị. Và cái chuyện này thì cái nguồn thông tin bây giờ nó nhiễu loạn rất là phức tạp nghe. Cái điều này thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất, nó không ích lợi gì cho đời sống tu của chúng ta. Điều thứ hai, nó tăng trưởng tâm thị phi. Và cái điều thứ ba đó là vô hình chung là mình làm thành một cái dòng thông tin nó càng ngày càng lớn dần, nó sai với sự thật. Đây là những cái nét mà chúng ta cần nên lưu ý. Tôi ví dụ một cái điều rất ư là giản dị, đó là cái chuyện Tịnh Thất Bồng Lai đó. Là cái chuyện mà dường như nói ra thì không Phật tử nào không biết nha. Cách đây chừng một năm gì đó thì cái chuyện này nó đã lên trên cái thông tin đại chúng, ai cũng biết rồi. Thế rồi bây giờ thì cái chuyện đó dường như là cái chuyện nó đầu lưỡi của mọi người. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Thế cho nên mình xin lưu ý rằng là với người có tu tập, tốt nhất là mình đừng nên nói những chuyện thị phi của gia đình ông A và B, của những đạo tràng Phật tử tu tập. Và sự phê bình phán xét của ta đối với nhiều người chúng ta gặp trên cuộc đời này dường như nó không đúng lắm đâu. Điều thứ nhất là nó qua chừng hai người nói năng về câu chuyện đó thì nó đã khác đi rồi. Điều thứ hai, cái nhìn của người kia về cái đối tượng mà họ mang ra họ phê bình trước các vị đó, thưa các vị, nó đã qua cái bộ lọc của họ rồi, tùy mức độ họ thương họ ghét. Họ nhận định về cái người đối diện kia nó rất ư là lệch lạc. Do vậy cho nên họ đã lệch lạc rồi, họ truyền miệng tới ta, nó thêm một tầng lệch lạc kế tiếp. Cái điều này nó tạo thành cái luồng thông tin có khi nó trở thành một cái tai họa giết người nghe. Tôi nghĩ rằng là ai cũng biết một buổi nói chuyện của Monica, tức là người trợ lý cho ông Bill Clinton á. Và khi cô nói chuyện rồi, người ta mới thấy rất là xót xa về cái lượng thông tin đánh phá cô. Nó dùi dập cô cho đến nỗi là nếu cô không có vững vàng để vượt ngang qua những cái tiếng thị tiếng phi của cái luồng thông tin xã hội thì chắc là cô tự dẫn mất. Đó là một cái ví dụ mình đơn cử để quy chiếu lại cái việc của người Phật tử ta tu tập, thưa các vị. Cái điều nên tránh, thứ nhất là nếu phải gặp nhau nên bắt chước một cái điều rất là bình thường như ngài Mạc Câu La đó: đạo hữu đừng có hỏi như vậy, đạo hữu hay hỏi như thế này nè, để tôi nói cho đạo hữu nghe. Đó là cái câu của ngài Mạc Câu La nghe, hỏi đúng với cái chủ đề đạo lý. Và cái chủ đề đó thì ông có thể đem được cái công phu hành trì, nội dung tu tập của ông giúp được cho người bạn của mình có thể phát tâm lành tu tập. Cái điều này đó là cái điều đầu tiên chúng ta cần học ạ. Thế là cái điều cần học thứ hai, thưa đại chúng rằng nó cũng rất là gần và cũng rất là dễ để cho chúng ta sử dụng. Đó là tôi nhớ có một lần, có một buổi dạy đâu đó, mình có đem mấy câu thơ của ngài Trần Nhân Tông, tức là Điều Ngữ Giác Hoàng. Chúng ta nên biết một điều rằng là hoàng đế ngày xưa ông có những hành cung. Cái từ hành cung này chắc các vị cũng quen, tức là những cái cung cung điện của hoàng đế dùng để nghỉ mát, dùng để trong cái dịp mà đi khảo sát dân tình, đi thăm viếng những cái vùng làng xã xa xôi hoặc những tuyến đầu tổ quốc, thì có những nơi chốn ông nghỉ lại, gọi là những hành cung nghe. Thưa các vị, hành cung hoàng đế thì nó không phải là ngôi nhà lá lẹp xẹp, nó là một ngôi nhà rất là sang trọng, và tới chừng ông đến đó, ông ở trong đó trong những cái ngày tháng ông đi khảo sát dân chúng ở vùng đó. Những người quan lại triều đình đến thăm ông là thông thường thì là một vị quốc vương. Điều lý một quốc gia thì thưa đại chúng rằng là những người khách là một nè, tôi thần nó đến nó thăm viếng là hai nè. Nó không phải là bình thường hỏi chuyện đạo lý hoặc là chuyện sớm nắng chiều mưa như là chúng ta là thần dân bình thường nghe, mà thường đó là những quốc sự, những chuyện kinh bang tế thế. Thế nhưng mà hoàng đế nhà ta đặc thù đó là khách đến là không ai được quyền nói năng về chuyện thế sự, ngồi yên đấy cho ta. Thứ hai là cùng ta ngắm bầu trời xanh thôi. Và cái điều này được ngài ghi trong bốn câu thơ rất là dễ thương, mình đọc cho các vị nghe. Dương liễu hoa thăm điểu ngữ trì, tức là trong cái rừng cây dương liễu hoa nở rậm rạp đó, từng tiếng chim nó hót rất là thong thả, rất là chậm rãi. Dương liễu hoa thăm điểu ngữ trì, quả đường thiềm ảnh mộ vân phi, tức là trong cái ngôi nhà sang trọng của hoàng đế, cột rường chạm vẽ dưới bóng thềm đó, bóng mây nó bay ngang qua. Khách lai bất vấn nhân gian sự, tức là khách đến không hỏi gì về chuyện trần thế cả, chuyện nước non, chuyện đời sống, chuyện phải quấy, chuyện thị phi không hỏi đến. Cộng ỷ lan can kháng thí vi, anh hãy cùng ta đứng ở lan can nhìn cái quãng trời trong xanh bát ngát kia. Thưa các vị, đành rằng là bài thơ này thì không có cái nét đạo lý gì trong đây. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn con mắt của người có tu tập thì cái đặc thù của bài thơ này rất là đạo lý nghe. Khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ỷ lan can kháng thí vi. Và bài thơ này được người ta dịch thế này: chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay, khách thăm chẳng nói chuyện nhân thế, cùng tựa lan can nhìn núi mây. Mình đọc lại cho các vị nghe thì các vị thuộc lòng thôi, khỏi chép. Chim nhẫn nha kêu, nhẫn nha có nghĩa là nó kêu rất là thong thả nghe, nó kêu rất là thanh thoát, chậm rãi, từng tiếng một rời rạc là nhẫn nha. Chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Thềm hoa nó hàm nghĩa rằng là trong cái ngôi nhà chạm trổ hoa văn của hoàng đế đó, ngoài hiên một buổi chiều bóng mây nó bay rợp ở ngoài, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách thăm chẳng hỏi chuyện nhân thế, khách đến đây dù đó là ông quan, dù đó là những người có chức quyền của triều đình bàn việc quốc sự, thế nhưng mà ông đến đây rồi thì không cần nói chuyện ấy nữa. Cùng tựa lan can nhìn núi mây, cùng với ta đứng tựa lan can này nhìn mây trắng bay thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cộng ỷ lan can kháng thí vi nó hàm nghĩa rằng là cùng tựa lan can nhìn bầu trời xanh nghe. Nguyên văn chữ Hán đó là nhìn cái quãng không mênh mông, không có chân trời, không có điểm dừng, một quãng không rất là mênh mông. Và đành rằng là bài dịch rất là hay nhưng mà nó không có toát được cái ý thiền ở đây. Mình muốn nói bài thơ này có ý thiền nó nằm ở câu thứ tư thôi. Các vị hình dung rằng là khi người ta có được cái sự tu tập nhất định, lòng người ta mênh mông, trống vắng, an trú trong cái niệm bất động, tức là an trú trong cái thể tâm bất động á, thì lòng người ta là một quãng trời xanh nghe, trong veo không có mảnh mây, có hàm nghĩa rằng là không có ý kiến, không có buồn vui, không có lo âu phiền muộn, hay nói cách gần gũi như chúng ta đó là không có lôi hồ sơ quá khứ của buồn giận ghét thương về, cũng không có lôi những lo âu toan tính của tương lai dội ngược về, và ngay phút giây hiện tại cũng không có bận tâm gì về mọi việc cớ sự nó xảy ra, chỉ có thể làm một việc đó là an trú trong phút giây lặng lẽ tĩnh tại hiện tiền thôi, gọi là cộng ỷ lan can kháng thí vi là như vậy. Thưa đại chúng rằng là đây là tâm cảnh của những bậc có tu tập, có một cái trình độ tu nhất định. Họ an trú rồi trong pháp thực tập suốt 12 giờ. Do vậy cho nên tâm của họ nó không có xao động, không có cần cái gì để lấp đầy cả. Tức là nói theo cái ngôn ngữ đạo Phật là không có trạo cử. Trạo cử nó hàm có nghĩa rằng là nó lung lay, nó chao động, nó bất an. Đó là trạng thái của người tu nha. Và thông thường cái trạo cử này nó có 3 tầng. Một là thân trạo cử, hai là miệng trạo cử, ba là tâm trạo cử. Thế nào là thân trạo cử? Mình ngồi và không bao giờ yên được gọi là thân trạo cử nha. Các vị thuộc cái bài hát của bài không tên của ca sĩ nào vấn vít vân vê tà áo rung rung đôi môi hỏi chào đó, đứng không yên phải xe giặt áo lên rồi, thưa các vị chân đứng không chạm đất, mắt thì láo liên, tay thì để đâu cũng thấy dư thừa cả. Đây là thân trạo cử nha. Vũ Thành An. Rồi các vị nhớ cái bài nhạc đó này, các vị thấy là thân trạo cử nó lâm vô tình trạng như vậy. Miệng trạo cử là chi? Không yên được. Ngồi mà với một người thân hoặc là với người lạ mà ngồi yên không nói năng chi, mình cảm thấy nó ngột ngạt, nó khó chịu. Thế không gian dường như nó bị tù hãm, nó vô cùng là bức rứt. Đây là miệng trạo cử cho nên phải kiếm chuyện nói. Tâm trạo cử là chi? Rất là bất an, nó không chịu dừng lại. Nó chạy về quá khứ, nó lục lọi hồ sơ, chạy tới tương lai để nó tìm những cái vấn đề lo âu. Đơn giản nhất một điều rằng là có khi mình đang học thì cứ học, thế nhưng mà tâm thức mình nó cũng len lén, nó chạy đi, nó nói ôi học xong rồi lái xe mua chút thức ăn về, gọi là tâm trạo cử nghe. Ba điều này nó được khắc phục khi các vị có pháp hành trì. Thế nào là có pháp hành trì? Thưa đại chúng, đơn giản một điều là người ta hiểu được rằng là an trú được ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, gọi là cái tầng pháp hành trì ở mức độ căn bản nhất của thiền tập nha. Trường hợp thứ hai đó là cái phương pháp thiền tập như chánh đạt thường hướng dẫn vào đầu giờ đó, các vị chỉ cần quan sát thân các vị, cảm nhận được mọi động thái của thân, cảm nhận mọi cái xúc cảm đang xảy ra, luôn làm người quan sát thì gọi là an trú nơi pháp để hành trì. Thế là cái tầng thâm sâu, thưa các vị, là bây giờ nó đã thuần thục rồi thì các vị đi đứng nói cười, nghiêng đầu nheo mắt nhướng mày, hay là mọi cái động thái của xúc cảm như buồn như vui, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, các vị luôn an trú trong trạng thái tĩnh lặng của tâm, quan sát mọi việc đang xảy ra, không bị nó dắt dẫn thì gọi rằng an trú ngay nơi pháp để hành trì nghe. Và khi ta liễu đạt được điều này, ta có được cái sự công phu nhất định về điều này, thì thưa đại chúng rằng là này tâm, này miệng, này thân không lâm vô cái tình trạng là trạo cử. Do vậy cho nên có thể ngồi bất động vài tiếng đồng hồ chơi với chính mình không sao cả. Có thể nói như là Trần Nhân Tông đứng ngoài hiên ngắm trời xanh luôn cả buổi chiều, không có vấn đề gì xảy ra với ông cả, không cảm thấy thêm một điều gì nữa cả, không cảm thấy cần phải nói một lời gì cả. Đấy là cái trường hợp mà người ta có tu tập, thưa các vị, an trú trong trạng thái thiền tịch, an trú trong trạng thái tĩnh lặng của tâm. Mình lặp lại hai điều. Điều thứ nhất là người Phật tử mình chưa tu tập được giỏi á, thì nên nhớ rằng là trong những cái việc giao tiếp với bằng hữu bạn bè, gặp gỡ nhau, nếu có thể nói được những lời nuôi dưỡng tâm bồ đề, khích lệ công phu tu tập, chia sẻ những điều rất hữu ích trên cái đường tu á, thì mình nên. Còn không á, thì nên im như thánh. Và cái từ trong kinh văn Phật dạy rằng là một là im như thánh, hai là nói như thánh là như vậy nghe. Tất nhiên cái điều này nó đặt ra cho một số các thầy tỳ kheo hay là người xuất gia. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chuyện thực tập này nó không phân định là người xuất gia hay người tại gia gì cả. Tôi nghĩ rằng là chúng ta là những người có mặt nơi cái vùng đất này, có nhân duyên lành gặp Phật Pháp. Các vị đừng nghĩ rằng Pháp hành này dành cho người xuất gia. Tại vì thưa đại chúng rằng cái năng lực tu tập của chúng ta, nếu có điều kiện thì chúng ta đều tu tập được cả. Ví dụ như các vị sắp xếp đời sống mình, không nên đổi tất tả ngược xuôi chạy vại vì miếng ăn, Không tất tả đối phó gì về vấn đề xã hội thì các vị sắp xếp thì giờ mình có thể tu tập được những pháp của bậc thượng nhân. Không khó khăn gì đâu nghe. Kỳ thực rằng là tới một cái tuổi nào đó thì người cư sĩ họ có thể sống một đời sống tịnh hạnh như người xuất gia đâu khó khăn chi. Thế thì tại sao mình phải nghĩ rằng là điều này mấy ông thầy làm chứ mình không làm? Cái điều này dường như thiệt thòi nghe. Cho nên đại chúng nên lưu ý rằng là có những pháp thượng nhân mà người cư sĩ ta có thể thực tập được. Điều này không phải mình cường điệu. Trong quá khứ các vị biết rằng là có nhiều vị cư sĩ rất là lỗi lạc. Cả như Úc già trưởng giả, cả như Di Ma Cật đều là cư sĩ cả. Thế nhưng mà ai dám coi thường các vị cư sĩ ấy? Thậm chí là vào cái thời Thế Tôn Đại Tiện như bà Vi Đề Hy hoặc là các vị hoàng đế. Thưa đại chúng rằng là do vậy cho nên chúng ta nên thực tập những pháp hành trì như vậy. Tóm lại, mình ôn lại hai điều rất là quan trọng. Điều thứ nhất, đó là giao tế trong cuộc sống đời thường, ai cũng phải giao tế cả. Nhất là người cư sĩ thì họ giao tế với người cư sĩ, với bạn đạo, với người đồng tu. Cho nên chúng ta nên học cái pháp hành trì, chúng ta nên học cái cách của Ngài Bạc Câu La. Là nếu có phải nói năng chuyện trò với bằng hữu đạo bạn á, thì hãy lái họ đi vào cái chiều hướng là nuôi dưỡng tâm bồ đề, phát triển trí tuệ, phát triển năng lực tu tập, nuôi dưỡng nhau trong cái con đường tu tập. Đừng tưới vào nhau những cái chuyện thị phi vô ích. Điều thứ hai, nếu có thể được thì thưa các vị là nên trú trong pháp hành trì. Thế thì các vị cắt đứt được mọi cái phiền nhiễu do miệng các vị gây ra. Và các vị không nuôi lớn tâm thức thị phi, không để người ta đổ vào thân tâm của mình những cái việc nó vô cùng ô uế bằng những việc nhảm nhí vô ích. Đó là hai bước mà chúng ta có thể thực tập được từ cái câu chuyện của Ngài Bạc Câu La. Thế là cái việc thứ hai, mình giải thích đôi điều về cái nội dung của phần sau. Dường như hôm tuần rồi mình có giải thích trong vòng 80 năm không bao giờ trong tâm khởi lên một dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Ngài không giặt y phục hoặc cắt may quần áo trong thời gian may y. Thưa đại chúng rằng là cái hy hữu, cái vị tằng hữu pháp thứ hai của Ngài Bạc Câu La đó là Ngài chưa từng nhận một pháp y nào của người cư sĩ cắt rọc mai cúng dường cho Ngài. Mỗi năm vào ngày tự tứ, Ngài chỉ thọ nhận một pháp y gọi là y Katina do Đức Thế Tôn, do Chư Tăng trong một ngày đó vân tập lại cắt rọc mai và nhuộm rồi cúng dường Chư Tăng. Cái nét đẹp này thưa đại chúng rằng được duy trì trong Phật giáo Nguyên Thủy, tức là trong dòng chảy của các vị sư Nam truyền cho tới hôm nay vẫn còn nghe. Tất nhiên là chúng ta không có thâm nhập vô cái dòng chảy của các vị sư Nam truyền, ta không biết rằng là một năm với cái điều kiện đi khất thực như vậy, áo y nó bị ẩm, bị mốc, bị rách. Rồi các ngài có thay hay không thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà cái nét đẹp này, thưa các vị, lâu lâu các vị coi những đoạn video ngắn của các vị sư Nam truyền, các vị thấy rất là ngưỡng mộ và kính trọng. Có một lần mình thấy người ta bỏ lên YouTube cái đoạn video của các sư Nam truyền đi khất thực vào cái mùa bão lũ ở Thái Lan. Các quốc gia như Lào, là Campuchia, là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, thưa các vị. Chư tỳ kheo của Phật giáo Nam truyền vẫn còn duy trì cái nét đẹp này. Các vị hình dung rằng là mưa lũ như thế này, nó ngập lụt, nó trôi nổi lên bên những con sông bình thường nó cạn. Thế nhưng mà mùa mưa bão thì nó cao lên tới ngang cổ các sư ạ. Và mình cũng không lường được rằng là cả chừng 100 chư tăng, từ những vị trưởng lão già cho tới các thầy trung niên cho tới những người trẻ trẻ. Đương nhiên là trẻ quá thì không thể lội ngang cái dòng sông nó đang ngập tới ngang gần cổ được. Nhưng mà đa phần thì các vị tỳ kheo đó, thưa các vị, là băng ngang qua dòng sông rồi băng ngang một đoạn nước ngập rất là sâu. Một đoàn người cả trăm người như vậy, họ dầm nước, họ đi ngang qua vẫn ôm bát bình thường và đi vào cái thôn trang khất thực. Mình không có thể tưởng tượng được rằng là với cái điều kiện khắc nghiệt của những ngày bão lũ như vậy mà các ngài vẫn ôm bát đi khất thực theo như pháp chế của Đức Phật chế định từ ngày xưa nghe. Mà thấy mình rất ư là xót xa và cũng rất là ngưỡng mộ truyền thống tu tập này. Thưa đại chúng rằng là truyền thống Phật giáo duy trì được cái nét đẹp và cái sự cao quý, đó là cái nét sinh hoạt y như cũ của Phật giáo Nam truyền. Đành rằng Phật giáo Nam truyền thì các sư có thọ dụng thức ăn theo với phát tâm cúng dường của cư sĩ Phật tử, cho nên có khi thì họ cúng dường xôi, cúng dường bắp, cúng dường thức ăn, có khi là thức ăn họ ăn cái chi họ cúng dường cái ấy. Không tránh được cái tình trạng là các ngài ăn uống bình thường, tức là những thức ăn như là cá, thịt, vân vân. Thế nhưng mà cái nét đẹp để cho người Phật tử Nam truyền họ ngưỡng mộ, họ kính trọng và cái niềm tôn kính nó kéo dài luôn từ ngày Phật giáo có mặt trên những vùng đất này cho tới hôm nay. Đó là các ngài của Phật giáo Nam truyền á, hành trì cái pháp quy như Phật chế định, đó là ngài ăn một bữa thôi nghe, ngay buổi trưa thôi. Chiều dường như các ngài không ăn, có thể uống chút nước, sáng thì dĩ nhiên không ăn rồi. Và từ cái điều đó mình trở lại cái chuyện, thưa các vị, với điều kiện khí hậu nó ẩm thấp như vậy, khắc thực mưa gió như vậy, áo y nó đẫm nước, rách rưới như vậy, thì một năm mà các ngài đổi một bộ pháp y thì các vị hình dung rằng là đây là cái nét cao quý đáng cho chúng ta nể trọng ạ. Thế là trở ngược lại cái chuyện của ngài Bà Câu La. Cái ông cụ này, thưa các vị, là tu hạnh A Lăng Nhã, tức là cái hạnh đầu đà của những vị sư ở trong núi rừng á. Cho nên ông cụ quyết một lòng là một năm đúng theo pháp chế Như Lai là chỉ thay pháp y một lần vào mùa giải chế an cư thôi. Đây là cái nét đầu tiên gọi là hy hữu, trong khi có thể các vị tỳ kheo khác có thể thay pháp y. Do vậy cho nên cái nét nổi bật của ngài nó mới làm thành cái niềm ngưỡng mộ chư tăng, đó là một năm một lần thay pháp y. Đặc thù thứ hai là ngài không nhận y của Phật tử cư sĩ cúng dường riêng, tức là người ta ngưỡng mộ ngài, người ta cúng dường, ngài không nhận, cúng dường tập thể đại chúng, rồi đại chúng cho ngài, ngài nhận thôi. Đó là cái nét đầu vị tần hữu pháp của ngài Bà Câu La. Nét thứ hai là không nhận lời mời ăn, không ngồi ăn trong nhà. Tức là không ai thỉnh ngài đi thọ trai riêng mà ngài nhận lời cả. Cúng dường riêng ngài cũng không nhận lời. Tức là sắp đặt sự cúng dường cho ngài. Trong khi đó thời Thế Tôn tại Tiền thì có khi có những cư sĩ Phật tử, người ta thỉnh một số các thầy tỳ kheo đến cái thôn trang đó để họ cúng dường. Thì một số các thầy tỳ kheo chia nhau, có thể đi về hướng này một số, hướng kia một số. Nhưng mà riêng ngài Bà Câu La thì không. Không chấp nhận là cái chuyện thọ nhận sự cúng dường của riêng nhóm Phật tử nào cả. Cứ mỗi ngày đúng vào thời điểm đi khất thực rồi ôm bát đi khất thực có chi ăn cái ấy thôi, chứ không có quan tâm gì về cái chuyện là hôm nay có Phật tử cúng dường. Cái nét cao quý này, thưa các vị, nó làm thành cái giá trị tăng bảo nghe. Các vị hình dung rằng là một tập thể tăng già duy trì được cái phẩm hành này thì điều thứ nhất, nó không có làm thành cái sự khinh nhờn của người cư sĩ Phật tử. Tại vì thưa các vị, khi mình thọ nhận cái sự cúng dường của riêng một nhóm Phật tử giàu có, cúng dường thức ăn, thức uống á, điều thứ nhất là nó làm thành cái sự dè biểu của đại thể tăng già. Tất nhiên là trong cái tập thể tăng già không phải các vị đều là thánh cả. Do vậy cho nên khi ta đi thọ nhận một cái thí chủ giàu có cúng dường mang về cái phong bì dày cộm á, thì làm cho một số các thầy không có duyên mai được cung thỉnh đi cúng dường ở nhà, họ cảm thấy buồn, cảm thấy ganh tị. Đây là cái điều thứ nhất, nó tránh cái tình trạng phân hóa trong đại thể tăng già. Trường hợp thứ hai, thưa đại chúng, rằng là mình thọ nhận đi theo cái sự mời đón Phật tử đến cúng dường ở nhà nọ nhà kia đó, vô hình chung là nó làm thành cái sự dễ vui khinh lờn đối với những gia đình Phật tử họ tiếp cận với chư tăng. Và cái điều rất là tự nhiên đó là khi tiếp cận với chư tăng rồi khám phá rằng là chư tăng có những cái vụng về, có những cái sơ thất, cái niềm cung kính tam bảo tự nhiên nó giảm. Do vậy cho nên để tránh cái tình trạng tổn thương cái niềm cung kính của cư sĩ Phật tử. Cho nên Ngài Ba Câu La Ngài không thọ nhận sự cúng dường riêng tư là như vậy. Dù một bữa ăn, dù là cái sự sắp xếp dành sẵn rồi, chỉ cần là thức ăn ấy có thể là đơn giản, nhưng mà mời Ngài ăn trong nhà với một gia đình thí chủ, Ngài cũng không. Tôi ôm bát khất thực, rồi tôi ra bóng cây, ra bờ suối, hoặc là tôi ghé lại qua mái hiên của một tinh xá nào đó tôi thọ trai thôi. Và phẩm hạnh hy hữu thứ hai này nó làm thành không phải là cái phẩm chất cao quý cho chính Ngài để người ta kính trọng, mà nó còn làm thành giá trị rất là cao quý cho Tăng Bảo. Không ai có thể đánh giá và coi thường được Tăng Bảo cả. Thứ ba là không bao giờ để ý dáng dấp của phụ nữ hoặc giảng pháp cho họ dù chỉ nói vài câu. Thưa các vị, rằng là đối với người khác phái, chư tỳ kheo ngày xưa rất là cẩn trọng trong cách giao tiếp nghe. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, rằng là đối với những cô gái Ấn Độ ngày xưa cũng giống như hiện tại, các vị biết rằng là họ quấn cái chiếc sari Ấn Độ đó, nó có khi là nửa kín nửa hở. Và cái nét đẹp của người phụ nữ Ấn Độ thì thế giới này đều công nhận. Tôi không biết hồi xưa họ có đẹp hay không, thế nhưng bây giờ các vị nhìn thấy là minh tinh màn ảnh của Ấn Độ nó đều đẹp nghe. Và điều đặc thù nữa, thưa các vị, cái bản chất của mọi người giữa trần đời này, ái dục đó là một cái việc căn bản nhất của mọi sinh thể con người. Tức là khi có hình hài thì cái chất ái dục này nó rất là tự nhiên, nó có trong hạt máu của ta. Chỉ trừ các vị thánh A-la-hán mới có thể đoạn sạch lậu hoặc và ái nhiễm. Đa phần một số các thầy tỳ kheo vẫn chưa đoạn sạch ái nhiễm, thì thưa các vị, khi có cơ duyên thì nó có thể sinh khởi, hoặc là rất thô, hoặc là tinh tế. Và điều kiện để có thể đoạn trừ được tâm lậu hoặc, nó không có gì tuyệt vời bằng. Đó là nhiếp niệm trong lúc khất thực. Tại vì trên con đường khất thực của chư tỳ kheo thì có thể tiếp xúc với nhiều người, nhiều giới. Và những người phụ nữ quyền quý sang trọng cúng dường cũng có, những người phụ nữ nghèo hèn cũng có. Do vậy cho nên nhiếp tâm trong niệm để khất thực á, không cần nhìn tới ai, thưa các vị, đó là cái cách mà Ngài bình đẳng khất thực nghe. Đây là cái đặc thù thứ hai của pháp vị tận hữu của Ngài Bà Câu La. Cái phương pháp này, thưa các vị, nó đòi hỏi hai điều. Điều thứ nhất, đó là nếu nội tâm vững vàng an trú trong pháp để hành trì, thì thưa các vị, các ngài có thể tâm các ngài đầy tĩnh lặng, đầy định, đầy tuệ, cho nên mắt không có cần phải nhìn ngắm ai. Điều thứ hai là cái quy nghi. Nếu một người tu có thực tập quy nghi rõ ràng rồi thì họ sẽ nhìn một cách rất là đoan chính. Cái sự khác biệt của đôi mắt của người ta có tu cùng không tu nó ở cái chỗ, thưa các vị, đó là một đôi mắt một ít tu á thì thần nó dao động. Điều thứ hai là thần mắt nó không có trong sáng, nó chứa những cái điều có khi nó là tâm ái nhiễm còn thô, có khi nó là tế nghe. Điều thứ ba nữa, con mắt mà ít tu thì thưa các vị, đôi khi nó chất chứa cái niệm niệm sân, niệm khó chịu, hoặc là nhìn là đầy phán xét phê bình. Nếu con mắt người ta có được sự thực tập nhất định, tức là có pháp hành trì nhất định, thì con mắt có thể hướng ra ngoài nhưng mà luôn nội quán. Đây là trường hợp thứ nhất, người có công phu tu. Điều thứ hai là chưa thể an trú tâm tu tập được, thì người ta an trú ngay nơi quy nghi, cái hạnh môn của một người xuất gia tu tập, thì mắt của người tu phải làm được một điều rằng là đó là đoan chính. Điều thứ ba là mắt người tu thật sự có được tâm từ rồi thì con mắt nhìn của họ nó không có đến đổi rằng là phê bình phán xét, hoặc là đầy cái sắc thái của người phiền giận bất an, hoặc là cay cú giận hờn ác hiểm. Đó là những cái nét đặc thù từ cái mức thô cho tới mức tinh tế. Cái điều này, thưa các vị, nó phải xảy ra đối với người có tu tập và đối với các vị sa môn trong quá khứ á. Có thể các ngài không chứng được thánh quả A-la-hán, thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là nếu họ trụ trong pháp hành trì của Phật dạy, nhiếp niệm để tu tập, thì họ đều có được cái trình độ nhất định khi họ khất thực. Tại vì một trong những cách để hành đạo ngày xưa đó. Cái phương tiện giáo dục Phật tử tín đồ và cái phương tiện đóng góp đạo đức cho xã hội, nó không phải bằng cái con đường giáo dục như Phật giáo hiện tại chúng ta mở rộng cái sinh hoạt vào mọi lĩnh vực như là giảng kinh, thuyết pháp, lập đạo tràng, tổ chức những khóa tu, các chùa viện nguy nga để Phật tử lễ lại cúng dường. Dường như cái chuyện đó ngày xưa, thưa các vị, nó vẫn chưa xảy ra nghe. Cho nên cái công trình làm thành cái nền tảng đạo đức cho xã hội, phổ biến Phật Pháp vào nhân gian, làm cho người Phật tử tín tâm hoặc là những người cư sĩ họ một lần gặp mặt các thầy khởi phát được Bồ Đề Tâm, kính Phật, trọng tăng, quy hướng về Tam Bảo đó, không gì ngoài cái hiện hạnh của một vị thầy ôm bát đi khất thực cả. Nhìn thấy một vị thầy đoan trang ôm bát đi khất thực, mắt họ rất ư là tỉnh tại, an hòa, hiền lành. Và đứng đi khoan thai, không có lật đật, không có vội vàng, không có cập rập, không có thô tháo. Thì thưa các vị, ngay cái điều này thôi đã làm thành cái hình mẫu đạo đức cho xã hội người ta nương về. Và chỉ cần nhìn một tăng đoàn đi khất thực như vậy thì thưa đại chúng rằng quỷ thần cũng phải đảnh lễ, đừng nói là người nhân gian nghe. Cho nên cái phẩm hạnh người xưa, thưa các vị, được đại biểu trong một pháp đặc thù của Ngài Bạc Câu La, Ngài biểu hiện mà chúng ta vừa đọc. Đó là một là Ngài đi khất thực rất là bình ổn, không có thọ nhận thức ăn riêng. Hai là không để ý tới người khác phái, không có dừng lại giảng pháp một vài câu lấy lòng. Thưa các vị, cái điều này nó rất là hiển nhiên nha. Đôi khi mình nghĩ rằng cái công trình Phật sự của mình đó là phải giảng kinh thuyết pháp của Phật tử tín đồ. Kỳ thực những điều này đôi khi nó có những cái tác hại nhất định. Tác hại thứ nhất là mình không có đủ năng lực, đủ trình độ để mình có thể giảng giải Phật Pháp. Và khi cái trình độ trí tuệ mình và sự hiểu biết của mình nó còn hạn chế mà mình giải thích Phật Pháp thì đôi khi không giúp ích được người mà lại dẫn người ta vào con đường lầm lạc. Đây là sai phạm thứ nhất. Sai phạm thứ hai là mình có thể giảng giải Phật Pháp nhưng mình lại lòng vô bên trong đó những cái điều nó rất là mê tín hoặc là xuyên tạc giáo lý Đạo Phật, làm mâu thuẫn những điều Đức Phật dạy, và có thể dẫn dắt người ta đi vào con đường tà kiến. Đó là lỗi lầm thứ hai. Lỗi lầm thứ ba, thưa đại chúng, rằng là có thể làm thành cái sự phân hóa Phật tử tín đồ. Nó không có củng cố cái niềm tin Phật tử, họ gom về một hướng, họ quy hướng về Tam Bảo, kính Phật, trọng tăng, mà đa phần các thầy do vì cái tâm còn rất là phàm phu, cho nên muốn người Phật tử quy hướng về mình, nghe một mình thôi. Lỗi lầm thứ tư, thưa các vị, là đôi khi mình nói thì cũng rất là hay, tưởng chừng như là trời rải mưa qua cúng dường, nhưng mà hạnh của mình, tức là hành vi của mình, cách cư xử của mình, phẩm chất tu của mình thì nó chưa đạt đến ngang cái tầm của những điều mình giải thích hoặc giảng giải. Nếu may mắn là mình chỉ dạy trên Zoom giống như thầy Phước Tịnh thì đây là may mắn nghe. Tại vì các vị đâu gặp mình thật sự đâu, chỉ thấy ông nói như thánh thôi. Mà cái rủi đó là, thưa các vị, khi mình tiếp xúc với họ trực tiếp bằng con người thật của mình, mình đứng, mình đi, mình ăn, mình nói, mình cười, mình tiếp xử, thì thưa các vị, nó không có thể là giấu được người khác về cái thô hạnh của mình hoặc cái phàm tâm của mình. Thì thưa các vị, lời nói mình giống như là tiền giả vậy, không có bảo chứng, không có vàng làm bản vị. Do vậy cho nên mình lạm phát. Chuyện xảy ra như vậy thì cái gì phát sinh? Người ta mất niềm tin với mình đã đành, rồi mất niềm tin với Phật Pháp luôn nếu người đó căn cơ không đủ giàu. Thế cho nên thưa các vị, ham nói là một cái bệnh nghe. Dường như người ta chưa sợ điều này. Các thầy trẻ bây giờ, thưa các vị, đôi khi học được vài bài kinh, nói được vài bài pháp, và cũng đưa lên trên cái mạng truyền thông công cộng đầy hết. Đâu biết rằng là người ta khen thì khen mình thì ít, mà chê thì nhiều. Và một cái ngôn ngữ người xưa dạy mà chúng ta nên học đó là, thưa các vị, càng nói nhiều càng làm lỗi nhiều nhé. Đa ngôn đa quá. Không ai tránh được lỗi này đâu. Nói như thế để các vị thấy Tội nghiệp cho thầy Phước Tịnh nghe, ông nói nhiều nhất, cũng lỗi lầm nhiều nhất. Thôi kệ nó lỡ rồi. Thôi chịu thua thôi. Do vậy cho nên cái hạnh của Ngài Bà Câu La mà chúng ta học đó là, thưa các vị, là nên kiệm lời. Nên kiệm lời là như vậy. Không bao giờ lai vãng các nơi ni cư trú hoặc giảng pháp cho ni, không truyền giới cho người hoặc làm y chỉ sư hoặc để người hầu hạ. Thưa các vị rằng là đối với đời sống của một vị thánh tăng, một vị tu A Lan Nhã thì ngài độc cư thiền tịnh thôi, còn cái chuyện giao tiếp với người, lân la để làm thân với người hoặc là để có cái chút tình cảm. Thực ra thì tình cảm này nó không phải là tình cảm gì của cuộc sống đời thường, nhưng mà cái tình cảm thân tình, bạn đạo, gọi là sư huynh, sư đệ trong đạo, nó cũng trở thành một cái loại ràng buộc đối với người tu thánh hạnh giải thoát nghe. Trong những điều căn bản mà những thầy hoặc những sư cô tu tập là không có kết tình anh chị em cha mẹ nuôi gì với bất cứ người cư sĩ nào cả. Cái điều này thưa các vị nó là một pháp chế Như Lai ạ. À, kỳ thực nếu người biết tu tập rồi thì họ không có thì giờ trống, tức là không có cô đơn, không cảm thấy thiếu thốn tình cảm, không cảm thấy cần tựa nương với người nào. Do vậy cho nên cái chuyện là kết thành anh chị em thân tình trong thế giới người cư sĩ đã không rồi, thế thì trong thế giới người tu, thưa các vị, cái điều này nó cũng không đúng với pháp quy Như Lai chế định đâu nghe. Tuy nhiên, cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam hiện tại và cái dòng chảy của Phật giáo khi nó đến Trung Hoa rồi thì nó lại làm thành cái điều khác biệt. Mình nói điều này không có phải phê bình phán xét, tại vì mặt nào nó cũng có cái hay của mặt ấy. Thế nhưng nói điều này để các vị đối chiếu với pháp chế Như Lai trong quá khứ. Rồi cái sinh hoạt Phật giáo nó trải dài theo dòng thời gian, nó đến với những quốc gia có cái nền văn hóa, gia đình đó, nó có sự khác biệt nghe. Ví dụ như Phật giáo đến đất nước Trung Hoa, trong quá khứ làm sao thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà thưa các vị rằng là khi Phật giáo nó hình thành một cái dòng chảy đủ mạnh, đủ làm thành cái nền tảng văn hóa cho đất nước Trung Hoa, thì cái điều quan trọng là nó phải tiếp nhận cái nền tảng văn hóa Trung Hoa đi vào cơ thể của nó. Và văn hóa Trung Hoa thì cái trọng tâm đó là chi? Thưa các vị, trọng tâm đó là cái hệ thống gia đình truyền thừa huyết thống nghe. Các vị hình dung rằng là hoàng đế đặc thù đó là ông chỉ cho phép những người con của ông dù 100 đứa nó phải mang cái gen di truyền của ông thôi. Do vậy cho nên tất cả những người có thể làm cái công việc điều lý trong hoàng cung của ông đó, đều phải là thái giám hết. Tại vì ông sợ lai giống thôi, không có gì lạ. Do vậy, thưa các vị, cái quan niệm về huyết thống nó rất là quan trọng trong cái văn hóa người Trung Hoa nghe. Cho nên nhân gian thì nó có một câu rằng là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Tại vì con gái thì phải gả cho người khác, lấy họ người khác, không còn là người kế thừa tông tộc được. Cho nên con trai rất là quan trọng. Tất nhiên cái mặt này thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho tới xã hội Trung Hoa hiện tại, chúng ta không có bàn vấn đề lang thang. Nhưng mà chúng ta bàn về vấn đề chúng ta đang nói đó là cái cách thế sử dụng cái tình quyến thuộc ở trong nhà chùa nó từ văn hóa Trung Hoa đi vô, chứ còn tự thân đạo Phật trong quá khứ nó không có cái chuyện là chú bác anh em ruột thịt gì ở trong cái dòng tu xuất gia cả. Thế rồi văn hóa Trung Hoa mới đi vô hồi nào không hay, cho tới cận đại thì nó làm thành cả một cái dòng chảy. Đó là chi? Là tông môn pháp phái nghe. Ví dụ như ông thầy kia, ông có 10 người đệ tử thì người đệ tử đó kế thừa ổng và được gọi là dòng chính. Còn nếu những người không phải là xuất gia với ông mà chỉ là người học pháp thôi, Vô hình chung mà ngộ đạo được với ông, được ông chứng nhận thì mới được chấp nhận đó là người kế thừa, bằng không thì đó là những người là không phải là dòng chính, đó là dòng phụ thôi, giống như con riêng, con ghẻ thôi, không phải là con ruột nghe. Nói điều này, thưa các vị, nó rất là tức cười. Thế nhưng mà nó trở thành cái diện mối rất là quan trọng trong Dạ Lam hiện tại. Các vị biết rằng là những chùa viện bây giờ đa phần người ta cũng chọn cái người kế thừa nó đệ tử của tôi. Chứ còn ông này từ đệ tử của vị thầy khác, xuất gia không phải là môn đồ Pháp Quyến, không phải là kế thừa cái chữ Nhật hay là chữ Lê vân vân, tức là không phải dòng chính cho nên không có quyền kế thừa làm trụ trì cái Dạ Lam Tự Viện này. Thưa đại chúng rằng là do vậy cho nên chúng ta thấy hai cái truyền thống của văn hóa Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa nó có sự khác biệt là như vậy. Tất nhiên là cái truyền thống tông môn kế thừa này, thưa đại chúng rằng nó cũng làm thành một cái nét đặc thù, đó là cái chất duy trì, bảo trì và giữ gìn Già Lam chống tổ rất là quan trọng. Tại sao? Các vị nhìn coi là những Già Lam, những tổ đình lớn á, đa phần được duy trì tốt đẹp đó là từ những đứa con, tức là từ những người đệ tử xuất gia với vị hòa thượng đó rất là hiếu hạnh, và trong cái tông môn đó vài ba chục người ông chọn được một cái vị rất ư là đạo đức để kế thừa, thì nó làm thành sự hưng thịnh cho cái tổ đình đó, có khi tới chừng vài ba đời hoặc là năm ba đời hoặc là nhiều hơn. Thế nhưng đó là mình nói về cái giai đoạn vàng son của đạo Phật nghe. Thế là cái giai đoạn không vàng son, hoặc là cái vị thầy kia không đủ đạo hạnh, không có nuôi dạy được những người đệ tử xuất cách, tức là đệ tử tuyệt vời á, có đạo hạnh, có trình độ và có cái tâm lượng để độ sinh, để kế thừa dòng dõi chánh pháp. Thưa các vị, nó làm thành cái chi? Làm thành cái tệ nạn là tranh chấp trong chốn Già Lam, giành nhau về cái chùa. Cái chuyện này, thưa các vị, nó là lẽ đương nhiên ngay. Do vậy cho nên, thưa đại chúng rằng là nhìn lại để thấy rằng là đối với dòng chảy Phật giáo Ấn Độ ngày xưa, đành rằng về cái lĩnh vực an trú trong sơn môn, tu hành A Lan Nhã, không chấp nhận cái chuyện thân tình và làm quen với bất cứ một người nào, không có nhận làm chị em bà con dòng họ gì trong thế giới trần tục và thậm chí là trong thế giới xuất gia. Nó có cái điều đặc thù, đó là làm thành cái phẩm hạnh cao quý xuất trần của các bậc ẩn cư sơn lâm. Thế nhưng mà thưa các vị, đến một giai đoạn nào đó của xã hội nó xảy ra những cái điều là đổi thay, thế thì đạo Phật đôi khi nó cũng dễ bị bứng gốc. Thế là mình nhìn vào cái dòng chảy văn hóa kế thừa truyền đời của tông tộc giống như là cái văn hóa Nhật Bản, Việt Nam. Thưa các vị, thì nó có một nét đặc thù, đó là những chốn tổ có khi được duy trì, được tôn tạo, được bảo quản rất là tốt đẹp từ nhiều đời thế hệ của các vị đệ tử. Thế nhưng mà có một phần cũng rất là tiêu cực đi vô, đó là gặp một cái hoàn cảnh nó đầy phức tạp, hoặc là một xã hội nó không có đủ cái điều kiện để nuôi dạy cái hàng ngũ tăng sĩ có đạo hạnh, thì thưa các vị, nó trở thành những cái nguồn tranh chấp rất ư là phức tạp trong thế giới Già Lam. Đó là hai mặt tích cực và tiêu cực của hai cái dòng, hai cái phương pháp hành trì tu tập. Đó là mình giải thích nó đủ rộng để cho các vị nhận diện về vấn đề chúng ta đang nói nghe. Tóm lại cái điều mình thưa các vị, cái gì nó cũng có cái phần lợi của nó và nó cũng có cái phần tiêu cực nhất định nghe. Cái phần lợi của Ngài Bà Câu La đó là đối với riêng Ngài, cái phẩm hạnh A Lan Nhã, cái phẩm hạnh tu tập độc cư thiền tịnh và khổ hạnh của Ngài, thưa các vị, nó đưa đến cái sự thành đạt của vị A La Hán đương thời rất là dễ. Thế nhưng mà nếu 1.000 vị tăng sĩ đều giống như Ngài thì cái điều kiện làm cho Phật Pháp tồn tại trải dài qua những vùng văn hóa khác biệt dường như nó rất là hạn chế nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là không hề có cái hiện tượng gì giữa trần gian này mà nó chỉ có một chiều. Và nếu chúng ta học về cái phẩm hạnh của Ngài Bà Câu La, tùy vào cái định hướng tâm thức của chúng ta trên con đường tu tập, Chúng ta có thể bắt chước Ngài về lĩnh vực này, cũng có thể bắt chước Ngài về các phẩm hạnh khác. Chứ không phải là những cái điều mình nêu ra nơi đây, đó là cái chuẩn mực vô cùng quan trọng, nó làm thành cái nền tảng cho sinh hoạt Phật giáo. Mình xin thưa điều này để cho các vị lưu ý, bằng không thì căn cứ vào những điều này, các vị lấy nó làm cái khuôn mẫu để các vị phê bình đời sống tăng già thì cái điều này nó rất là sai lầm nghe. Vô hình chung là mình học Pháp không có làm thành cái sự tăng ích gì cho đời sống tu tập, mà lại tăng trưởng thêm cái phê bình, cái phán xét và cái thối tâm, hoặc là cái mất niềm tin với tăng bảo. Đây là cái vụng về nhất của người học Phật mà chúng ta nên cẩn trọng. Điều thứ ba là không tắm trong nhà tắm với bột tắm xà phòng, không để ai chà xát, không bao giờ ốm đau nên không từng dùng thuốc. Thưa đại chúng, rằng là những cái nét hy hữu này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là Ngài không có tiêu phí, rất là hoan uổng những cái vật dụng của thí chủ cúng dường. Đời sống mộc mạc là một, đơn giản là hai. Không làm phiền nhiễu cho người khác là ba nghe. Các vị hình dung rằng là đôi khi một số các thầy còn rất trẻ, chưa phải là già lụm cụm chứ, cũng không cần có nhu cầu để người ta thù phụng mình, tức là phục dịch mình một cách quá đáng. Thế nhưng mà đôi khi các thầy lại xử sự một cách rất là vụng về, đó là nghĩ rằng là mình có quyền là hành những người đệ tử mới tu, và thậm chí thưa các vị rằng là làm khó những người cư sĩ Phật tử họ có dịp họ gần gũi thân cận mình. Thưa đại chúng, đâu biết rằng là những điều này đôi khi nó làm thành cái sự thối tâm cho những người Phật tử thân cận nghe. Rồi những người xuất gia, tức là những người đệ tử gần gũi với mình á, mà mình hành hạ nó bằng cách là không có nể hà chi cái chuyện bắt nó phải thù phụng mình, phục dịch mình á, tội nghiệp nhất là nó không có thì giờ để tu. Điều thứ hai, vô hình chung là tạo thành một cái loại giai cấp hưởng thụ, và tự cho phép mình hưởng thụ, tự cho phép mình có quyền đày đọa người khác. Đây là một cái tệ nạn rất là chung chung của một số các vị tu tập mà không có hiểu được cái vấn đề này nghe. Và dường như cái văn hóa này nó rất là phổ biến trong cái thế giới nhà chùa. Mình chưa nói ai đâu xa lạ, mình nói mình thôi. Nói mình thì nó vô tội vạ nghe. Thưa đại chúng, là lần đó mình về chùa cũ, mình ngồi ăn thì được phép ăn một mình. Thế rồi đệ tử mình nó sai mấy chú điệu mới vô xuất gia đó tới đứng bên cạnh mình quạt quạt. Mà nói, ủa, ai cho phép mấy ông tới đây mấy ông quạt tôi vậy? Mấy chú nhỏ nó nói, sư phụ con biểu tới quạt sư ông. Mình nghe mình nói, ôi cha, vui vậy. Xin hỏi rằng là từ ngày mấy chú xuất gia với tôi có bao giờ bắt mấy chú đứng quạt hậu kiểu này chưa, mà bữa nay mấy chú lại bày cái chuyện là bắt mấy chú nhỏ tới quạt quạt trong lúc mình ăn thế này, không cho phép mình được ăn uống một cách bình yên hả? Mình rất ư là tức cười và cũng rất ư là khó chịu. Và đúng thật như vậy, mình nhớ rằng là cuộc đời đi tu của mình cũng có tiếp độ được 5-3 thầy xuất gia. Thế nhưng mình nhớ rằng là mình rất là trân quý cái thì giờ học, thì giờ tu của các chú nghe. Chưa hề bắt nó làm cái gì cho mình mất thì giờ cả. Tất cả những việc cần làm cho mình làm được thì mình làm thôi, không hề là làm khó nhau. Thế là bây giờ mình nhìn chung thì một số các vị xuất gia trẻ có địa vị trong chùa, ví dụ như làm trụ trì chẳng hạn, thì thôi các ông tha hồ đó mà hành mấy đứa nhỏ. Đây là cái điều mà chúng ta nên tránh nghe. Cái điều tránh thứ hai nữa thưa các vị, có lẽ đây là một thói xấu của mình. Thưa đại chúng, rằng là mình có đi các nơi tổ chức khóa tu mở đạo tràng, thế nhưng mà những Phật tử ở những nơi mình đến đó, họ rất là thương quý mình, họ nói, thưa thầy, tiểu bang này có cảnh trí rất đẹp, con chở thầy để đi tham quan cảnh trí đó cho biết. Mình cười nói, mình biết hết rồi, khỏi đi. Hỏi thầy đi đến đâu nào? Mình cười nói, phi cơ nó lượn lên bầu trời thầy thấy hết rồi, không cần đâu. Và các vị biết rằng là qua DC bao lần vào những mùa thu lá đỏ, hoặc là miền Bắc, miền Đông Bắc Hoa Kỳ nghe, Thưa đại chúng rằng mình rất là ngại cái chuyện Phật tử họ chở mình đưa đi đưa về thăm thú những nơi chốn rất ư là đẹp đẽ của đất nước Hoa Kỳ. Và mình rất là ngại vì điều này. Và thưa đại chúng rằng đó như thế đó, các vị thấy rằng là khi mình có một cái chút tu tập rồi mình rất là kiệm đức là như vậy. Sợ làm khó người, sợ mất công họ. Trong khi đó một số các thầy cô bây giờ thì họ không ngại ngần làm chuyện này nghe. Tuy nhiên cái điều này nó có một cái lợi nhất định của nó, đó là chi? Khi các vị chiều chuộng nhân tình, đi với các Phật tử thăm thú các nơi á, biểu hiện cái sự thân tình gần gũi của mình với các Phật tử, làm thành cái chi? Làm thành cái sự gắn kết của họ đối với Tam Bảo. Thì cái mặt này tương đối là cũng tích cực. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là thôi, mình đừng có tích cực thì nó cũng không phát sinh tiêu cực nghe. Mình vốn là phàm tăng. Cái sinh hoạt của mình khi tiếp cận với họ rất là gần gũi, thưa các vị, mình đâu biết được rằng là những cái thô tâm của mình nó sinh trưởng, những cái cách nói năng cư xử của mình đôi khi nó rất là vụng về, nó làm cho người ta không củng cố được Bồ đề tâm mà nó lại sức mẻ tâm Bồ đề của họ, vơi đi cái niềm cung kính Tam Bảo của họ. Thì thưa các vị rằng cái điều này có khi nó là một cái lỗi lầm do chính mình gây nên. Mình nghĩ rằng là mình chưa có chứng được cái tầng thiền định nào, tâm của mình nó vẫn còn là phàm phu, do vậy cho nên cái điều mình thủ chắc đó là nên bắt chước một chút ít cái phẩm hạnh của Ngài Bà Câu La. Đây là cái điều chúng ta cần nên nhìn lại. Tuy nhiên đối với một số các Phật tử, họ có cái niềm tín kính Tam Bảo rất là sâu sắc. Họ thương quý quý Thầy, họ cảm thông được rằng đời sống quý Thầy trẻ là một nè, cũng có những nhu cầu rất bình thường là hai nè. Thì cái điều này thưa các vị nó không có tổn thương chi. Các vị có quyền là thân cận các thầy, các vị có quyền là thương mến các thầy, coi các thầy như những người thân trong gia đình. Thì cái điều này nó tùy vào cái trình độ tu và tùy vào niềm tin của các vị đã sâu sắc với Tam Bảo, thì cái điều này mình không bàn tới. Nhưng mình bàn đây là cái mặt rất là đời thường, và cái sự cẩn trọng của một người thực sự có tu thì họ nên cần nhận diện về điều này để cẩn trọng. Không nằm ngủ trên giường, không an cư mùa mưa dưới mái nhà thôn xóm. Thưa các vị rằng là ông cụ này đặc thù là từ ngày ông cụ xuất gia cho tới cụ nhập Niết Bàn, dường như là ban đêm chưa bao giờ ông cụ nằm cả, cụ ngồi thiền thôi. Thưa đại chúng rằng là có nhiều vị tu hạnh độc cư thiền tĩnh là một, và tu khổ hạnh là hai. Có nhiều vị thiền tăng, thưa các vị, cả một đời dường như các ngài không bao giờ đặt lưng nằm dưới chiếu nghe. Gần đây mình nghe nói rằng là một trong những vị thiền sư có mặt trên đất nước Hoa Kỳ là tối ông ngủ ngồi, ông không bao giờ ngủ nằm, đó là ngài Độ Luân thiền sư nghe. Độ Luân là ai? Ngài Tuyên Hóa, thưa các vị. Dường như là Ngài không có nằm ngủ, Ngài ngồi thiền thôi. Và cái truyền thống này, thưa các vị, các sư Trung Hoa rất là nhiều. Đây là cái nét đặc thù của cái dòng tu khổ hạnh từ Ngài Bà Câu La, Ngài còn vang bóng cho tới hôm nay. Và Ngài cũng không có vô những cái thôn trang để Ngài cư trú dưới mái nhà của một người Phật tử cư sĩ nào cả. Ngồi dưới bóng cây, ngồi bên bờ suối, hoặc là ngồi trong tinh xá và ngồi trong tập thể tăng già thôi. Đây là nét đặc thù của Ngài Bà Câu La. Ngài chỉ nợ thí chủ 7 ngày đầu xuất gia. Thưa đại chúng rằng trong 7 ngày đầu, có thể là Ngài chưa phát tâm tu hành A Lan Nhã, cho nên Ngài còn có thể là thọ nhận thức ăn của Phật tử cúng dường riêng chẳng hạn. Hoặc là tình cờ đi ngang qua một cái thôn trang nào đó do người ta mời rồi Ngài đi ngang qua, thọ nhận thức ăn có tính cách riêng thôi. Nhưng mà sau 7 ngày lúc Ngài chứng thánh quả rồi thì thưa các vị, dường như từ đó về sau Ngài tu hạnh A Lan Nhã, tức là tu khổ hạnh như thế này cho tới 80 năm, chưa từng đặt lưng xuống chiếu, chưa từng tắm có chút xà phòng, chưa từng làm khó người ta, cho đến là đau chân nhức tay không có hề nhờ ai xoa bóp gì đâu nghe. Cái đặc thù của Ngài là như vậy. Ngày thứ 8 đắc quả với thắng trí thần thông, tức là 7 ngày đầu chưa có chứng thánh quả A-la-hán. Với cái tâm còn hữu lậu thì Ngài có thể là còn khởi một cái chút tâm tham, chút tâm sân, chút tâm si, được gọi là những ngày đó thì còn nợ nần với thí chủ, do vì tâm của Ngài chưa sạch lậu hoặc. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là từ ngày thứ 8 về sau thì tâm của Ngài đã sạch hết lậu hoặc. Do vậy cho nên đối với thức ăn của thí chủ cúng dường, đối với y phục, ngày thọ nhận của chư tăng, thưa các vị rằng là Ngài chưa bao giờ khởi một cái tâm tham, tâm sân, tâm si, chưa khởi một cái tâm dính mắc gì. Do vậy cho nên từ ngày thứ 8 về sau cho tới 80 năm nhìn lại, Ngài chưa hề thiếu nợ thí chủ dù một cái món vật rất bé nhỏ như cây kim hay sợi chỉ là như vậy. Sau khi đã thấy được những điều vi diệu ấy nơi Ngài Bà Câu La, Achela Ca Diếp, xuất gia thọ đại giới, không bao lâu chứng quả thành vị A-la-hán. Và mình giải thích đoạn này, thưa đại chúng rằng là qua một buổi trò chuyện, Ngài Bà Câu La Ngài kể lại những cái phẩm hạnh hy hữu của Ngài thôi. Thì cái người bằng hữu kia, có lẽ là ông già này cũng có 100 tuổi chứ không ít hơn đâu. Ở trong kinh Trung Bộ á, thì bảo rằng là Ngài Bà Câu La Ngài sống tới 120 tuổi. Tức là ông xuất gia vào năm chắc 30 mấy 40. Do vậy cho nên 80 năm nữa thì ông sống tới 120 tuổi. Thì cái ông già bằng hữu của Bà Câu La thì thưa các vị đã là bằng hữu nhau thì tuổi cũng tương đương, cũng già gần đó. Thế này các vị hình dung rằng là những người bạn hữu ngày xưa tới thăm và nghe một buổi nói chuyện về những hạnh hy hữu Ngài Bà Câu La. Sau đó thì Ngài Achila Ca Diếp này, Ngài phát tâm lành, Ngài xuất gia. Và xuất gia xong rồi thì cái thời gian tu tập nó không bao lâu ông chứng được thánh quả A-la-hán. Đây là cái nét đặc thù. Từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn thế này, thưa các vị. Cũng là những câu chuyện kể. Thế nhưng mà có những câu chuyện kể nó lại làm tăng ích cho đạo hạnh của ta, nuôi dưỡng được tâm bồ đề của ta, củng cố được cái niềm tin tam bảo của ta. Thế này cũng những câu chuyện kể, nhưng mà nó làm ta mất niềm tin tam bảo, nó không nuôi dưỡng được tâm bồ đề, nó lại tăng trưởng cái tâm thị phi nghe. Đây là cái điều chúng ta cần nên học ạ. Mình chưa thể làm được gì thì mình nên học theo cái điều này. Đây là cái điều rất là căn bản trong đời sống tu của chúng ta. Dù các vị là cư sĩ hay là người xuất gia cũng chung một sắc thái như thế này nghe. Và cái điều này thưa đại chúng rằng nó có quyền làm thành cái phẩm chất, tức là làm thành cái tố chất tốt lành nơi ta. Thế nào là làm thành cái tố chất tốt lành nơi ta? Ví dụ thứ nhất, thưa đại chúng rằng là khi mình có được một cái nội dung tu tập tốt, mình có được nền tảng văn hóa Phật pháp rất là sâu dày á, thưa đại chúng rằng là tất cả những câu chuyện phàm thường ở nhân gian á, các vị đọc vào, các vị đều chuyển nó trở thành một cái nguồn tuôn chảy về Phật pháp rất là dễ. Cũng là câu chuyện như vậy, thế nhưng mà qua cái cách trình bày của các vị, cách kể của các vị đệm vào những cái điều ý nghĩa của nó, định hướng cho cái câu chuyện đó, nó giúp người ta tăng ích về con đường tu tập, nuôi dưỡng được tâm bồ đề, tối thiểu thì cũng cài được cái hạt mầm hướng thượng hướng thiện cho người khác. Đó là cái nền tảng văn hóa của các vị, hoặc là cái năng lực học Phật pháp của các vị, nó có thể thay đổi tất cả những cái lượng thông tin mà các vị tiếp xúc trở thành Phật pháp. Điều này rất dễ hiểu nghe. Mình ví dụ để sáng cái điều này thế này. Ví dụ như cũng là đọc truyện để giải trí, các vị cũng đọc Tây Du giải trí, thế nhưng mà cái tầm văn hóa của ta đó là cái tầm đọc để giải trí là một, để dỗ giấc ngủ là hai. Thế thì câu chuyện đó nó chỉ là câu chuyện cười. Thế là nếu năng lực học Phật pháp của mình mà nó sâu dày, khả năng hiểu biết của mình nó rất là rộng về nhiều lĩnh vực, thế thì các vị ứng dụng những câu chuyện của Tây Du Ký vào cái lĩnh vực tâm lý xã hội thì các vị có quyền triển khai cái mặt tâm lý xã hội rất là sâu sắc. Thế rồi nếu các vị là người có công trình học Phật pháp rất là sâu dày, đi vào cái bộ môn tri thức học giỏi, Thưa đại chúng rằng là các vị có thể ứng dụng những cái câu chuyện từ trong Tây Du Ký để phân tích về hành tướng của tâm. Rồi cái tầng sâu xa nhất, đó là nếu các vị thấu đạt về đạo lý thiền, thấu đạt về nguồn tâm, bản chất nó là không sinh không diệt của các vị. Thế thì thưa đại chúng, không ngại ngần chi các vị ứng dụng những câu chuyện ở trong Tây Du Ký để các vị giải thích về thế nào là tâm chân thật, thế nào là ý thức vọng động, thế nào là năng lượng của Như Lai có thể phủ trùm cái đất trời đến nỗi là ý thức nó có thể nhảy một nhảy tới 84.000 dặm nhưng mà không thể nhảy khỏi cái bàn tay của Như Lai. Đây là cái trường hợp mình ví dụ để cho biết rằng là tùy vào cái nội dung học Phật của các vị, cái nền tảng văn hóa của các vị ra làm sao thì các vị có thể gom tất cả những cái loại thông tin các vị tiếp nhận hàng ngày nó trở thành một cái nguồn giáo lý nghe, giúp người củng cố Bồ Đề tâm cho người, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ cho người và làm cho họ thăng tiến được trên đường tu tập. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa đại chúng rằng là nếu các vị đã có được cái nội dung nó tuyệt vời như thế này rồi thì nó sẽ phát sinh một điều, đó là tất cả những người rót vào các vị, dù cho đó là chuyện thị phi, đó là chuyện vớ vẩn của trần thế, nhưng mà các vị có thể bằng một vài câu nói, bằng một vài ý kiến đóng góp, các vị có thể chuyển được cái người đang cuồn cuộn đổ vào các vị những ý tưởng nó đầy phàm phu ấy, nó chuyển ngược để nó thành một cái nguồn năng lượng để cho họ quy chiếu về, họ dội ngược cái sự hiểu biết hoặc ánh sáng trí tuệ họ về để họ an trú trong pháp môn hành trì tu tập. Tóm lại hai điều. Điều thứ nhất, nội dung Phật pháp ta có thì những lượng thông tin đó nó tự chuyển theo cái định hướng của ta. Điều thứ hai, ta có thể chuyển được người đối diện với ta, dù người đó là chi đi nữa, họ đến với ta bằng một ý đồ không tốt, thế nhưng mà chắc chắn rằng họ sẽ thay đổi. Thế cho nên thưa các vị, ở nơi đây chúng ta nhìn lại cái sự tiếp xúc của Ngài Bạc Câu La với cái nguồn năng lượng tu sâu xa. Cái câu chuyện kể của Ngài về những hạnh hy hữu như vậy có thể làm thay đổi một ông già gần 100 tuổi trở thành một người ngưỡng mộ Phật Pháp và trồng cái niềm tin rất là sâu sắc đối với Pháp hành trì cho đến nỗi rằng cái thời gian xuất gia không bao lâu thì chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán là như vậy. Đó là cái điều chúng ta học được từ câu chuyện kể của Ngài Bạc Câu La đối với 10 cái loại hy hữu hạnh nơi Ngài đã hành trì suốt 80 năm. Điều kỳ diệu cuối cùng mọi người được chiêm ngưỡng là tôn giả Bạc Câu La báo trước cho đại chúng ngồi kiết già giữa chúng nhập vô dư niết bàn. Thưa các vị rằng cái vị Thánh La Hán này có cái đặc thù, đó là tới lúc ông ra đi rồi, ông cũng sợ làm phiền người ta cất tháp. Càng sợ làm phiền người ta, nó là khiêng cái xác hôi hám của mình đi chôn rồi đi đốt nữa mất công. Rồi thưa các vị, chưa có vị thánh La Hán nào tuyệt vời như ông cụ này. Cho nên ông cụ nhập Niết Bàn bằng cách là báo trước cho đại chúng biết rằng là ta sẽ vào Niết Bàn vào ngày nay vào buổi trưa. Thế rồi bà con lối xóm người ta cùng với chư tăng người ta tập trung lại để nhìn Ngài vào Niết Bàn. Họ đinh ninh một điều rằng là khi ông vào Niết Bàn rồi thì họ sẽ làm lễ trà tỳ nè, họ phải tôn kính xá lợi nè, vân vân. Thế nhưng mà ông già này đặc thù đến nỗi rằng là ông xếp chân trong vòng mấy phút vào Niết Bàn. Sau đó ông tự vận thần thông, phóng quả quang tam muội từ nội thân, đốt thân mình thành tro bụi luôn, tan biến mất tiêu và hư vô. Nhưng mà cái đặc thù, thưa các vị, người ta vẫn cung kính vô cùng cái ngài trưởng lão có cái phẩm hạnh vị tằng hữu, cho nên họ vẫn xây một cái tháp để tưởng nhớ đến ngài nghe, như những cái tháp của các vị đại đệ tử lớn, đó là tháp của ngài Xá Lợi, tháp Mục Kiền Liên, tháp ngài Ca Chương Viên, tháp ngài Phú Lô Na, vân vân. Và do vậy cho nên trong cái vườn trúc của Tịnh Xá Kỳ Viên á, vẫn có cái tháp của ngài Bạc Câu La, cho nên nó lại có thêm một cái giai đoạn được kiết tập trong tập A Hàm. Mình đọc tập A Hàm mình thấy cái đoạn nhân duyên này mình kể cho các vị nghe lần rồi, hôm nay kể lại. Đó là thưa các vị, 100 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn, Asoka Vương ngưỡng mộ Phật Pháp Rồi Ngài nhờ một vị thánh A-la-hán là một liên tử đi tu, đó là vị thánh Tăng đã kiết tập kinh điển lần thứ ba. Thưa các vị rằng là dẫn Ngài đi đến thăm những nơi chốn, đó là nơi Đức Thế Tôn đản sinh, nơi Thế Tôn thành đạo, nơi Thế Tôn thuyết pháp lần đầu và nơi Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và dẫn đến thăm Tinh Xá Kỳ Viên, nơi đó là nơi Đức Thế Tôn đã an cư tới 20 mùa mưa, giảng kinh thuyết pháp, tiếp tăng độ chúng nghe. Và nơi đây thì có những mộ tháp của các vị đại đệ tử. Thế rồi Ngài đến, Ngài đảnh lễ các mộ tháp của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, rồi đảnh lễ tháp của Ngài Bà Câu La đây. Rồi Ngài Tử Đi Tu giải thích rằng đây là tháp của tôn giả Bà Câu La, Ngài có những cái điều hy hữu như vậy. Thế rồi Ngài Asuka Vương, Ngài cúng dường mỗi tháp 100 đồng tiền vàng. Thế nhưng mà tới cái tháp của Ngài Bà Câu La, ông cúng dường 1 đồng thôi. Ông nói cái ông Thánh La Hán này keo kiệt quá mức, không thiết cho người ta nghe nửa câu kệ. Rõ ràng rằng là tu kiểu này tự lợi nhiều hơn lợi tha, cho nên con cúng 1 đồng thôi. Thưa các vị, vừa đặt đồng tiền vàng xuống thì đồng tiền vàng nó bật lên, nó không chịu nằm yên với nền tháp. Và trong hư không văng vẳng cái tiếng của Ngài Bà Câu La bảo rằng là ta là Bà Câu La, dù vào Niết Bàn nhưng mà thần lực ta vẫn còn rất là mạnh mẽ, cho nên ta không muốn ngươi cúng tiền. Sinh thời ta đã không thọ nhận một bánh y, một bát cơm của Phật tử cúng dường, cho nên tới lúc ta Niết Bàn rồi ta cũng không nhận 1 đồng của ông cúng dường, ông hãy cất đi. Đây là chuyện được kiết tập ở trong kinh Tạp A Hàm nhé. Tóm lại, thưa các vị, chúng ta đã học ngang qua cái bài kinh đầu, đó là bài kinh Vị Tạng Hữu Pháp của Ngài Bà Câu La. Chúng ta học được rất là nhiều điều nơi bài kinh này. Điều thứ nhất, đó là cái cách tiếp xử của Bậc Thánh A-la-hán. Không hỏi chuyện thế sự nghe. Dù người ta có nói chuyện thế sự, dù người ta có hỏi mình cái câu hỏi nó đi vào thế sự, nhưng mà Ngài lái câu hỏi của người ta vào cái hướng đạo lý để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, để làm tăng ích cho cái công trình tu tập của những người Phật tử tiếp xúc với mình. Đây là bài học đầu chúng ta nên học. Cho nên hãy nói như bậc thánh, bàn luận như bậc thánh, hoặc im như bậc thánh. Hai, những phẩm hạnh hy hữu của Ngài có tới 10 phẩm hạnh chúng ta có quyền học. Nhưng mà cái điều cần phải học đầu tiên là, thưa các vị, trong 80 năm không hề khởi dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Thưa các vị, điều cần học của chúng ta nơi đây đó là chúng ta nên học là làm thế nào trên con đường tu tập. Có thể chúng ta chưa làm được một điều là 80 năm an trú trong Pháp để hành trì miên viễn, nhưng mà tối thiểu mình cũng nhớ một điều rất là quan trọng rằng là sinh mạng thì mong manh, đời sống thì vô thường, cuộc đời này nó biến đổi từng ngày không lường được nghe. Ta có được một thọ mạng, có được một sinh thân, có được hoàn cảnh thuận lợi như thế này thì đừng để ngày tháng nó trôi qua trong lãng phí. Chưa an trú được tâm trong cái trạng thái thiền tập hoặc là thực tập liên tục như vậy thì tối thiểu mình cũng nên nhắc nhở mình đừng để đời sống mình nó trôi vào sự lãng quên. Nhất là đừng để cho buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó nhận chìm đời mình. Chưa thể làm được gì hơn. Thì thưa các vị, cũng biết hồi tâm tỉnh trí lại trong những lúc mình bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nhẫn chìm nghe. Hãy nhủ lòng rằng đời sống ta còn có bao năm đâu mà đầu tư cả cuộc đời mình cho cái chuyện vớ vẩn này. Đó là bài học thứ hai. Chưa thể 80 năm an trú trong thiền tịch thì cũng làm được một điều rằng là nhắc nhở mình đừng nhẫn chìm đời mình trong sầu khổ bất an. Bài học thứ ba ra đây là, thưa các vị, nên là một điều tuyệt vời, đó là các vị học được những cái phẩm hạnh nào nơi Ngài Bà Câu La gợi nơi chúng ta để chúng ta có thể học được từ cái mức độ rất là đời thường, đó là bớt làm khổ người khác, bớt làm khó người khác, bớt hành hạ người khác. Tất cả những việc gì cần làm mà mình làm được thì, thưa các vị, đừng bao giờ làm khó khăn nhau. Điều thứ tư cần học nữa là, thưa các vị, mình có thể làm được một điều tuyệt vời, Đó là khi các vị nghe nói đến phẩm hạnh rất ư là vị tằng hữu của Ngài Bạc Câu La, thì mình phát khởi một cái niềm cung kính, ngưỡng mộ, hứa với lòng rằng là mình phải thực tập được những điều đành rằng là chưa thể hoàn thiện, nhưng mà tối thiểu những phẩm hạnh, những đức lành tốt đẹp như vậy chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta học theo. Điều thứ tư nơi đây thưa các vị là nên cẩn trọng về cái việc là nếu các vị phải nói năng thì điều thứ nhất là nên nói năng những lời nuôi dưỡng được tâm lành của người, khích lệ bồ đề tâm của người, làm cho họ tăng ích được những pháp rất là lợi ích trên đường tu tập, đừng bao giờ làm cho họ thui chột niềm tin đối với Tam Bảo, giống như Ngài Bạc Câu La vậy. Khi Ngài kể về những vị tằng hữu của Ngài, không phải là Ngài khoe khoang, mà đấy là cái cách Ngài muốn giúp người bằng hữu của mình khởi phát Bồ Đề Tâm, tín kính Tam Bảo một cách thuần hòa, hết lòng để có thể khởi phát tâm tu tập và thành tựu thánh quả A-la-hán. Đây là cái bài học mà chúng ta nên học đối với Ngài Bạc Câu La. Ngài kể về 10 vị tằng hữu như vậy. Và cuối cùng thưa đại chúng rằng là cái con đường tu của mỗi người chúng ta, có thể mình không có đủ duyên lành lớn gặp các bậc thánh la hán, thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là cái quan trọng không phải là đối diện trước mặt các vị là thánh a la hán hay là những vị đạo sư đầy đức hạnh nha, mà quan trọng là các vị có một cái định hướng cho tâm các vị. Các vị phát khởi tâm lành, mong muốn rằng mình thành đạt được cái điều gì, thì chắc chắn rằng là trong đời tu của ta hiện tiền hoặc trong đời sống của chúng ta ngay bây giờ, thì cái duyên lành nó đung đẩy, nó dung rủi cho các vị gặp được những bậc chân sư, hoặc là gặp những người bằng hữu nó tương ưng với cái bản nguyện nơi tâm thức các vị, thì chắc chắn rằng là cái con đường tu chúng ta được nuôi dưỡng là một, dễ thành tựu là hai. Cái điều này nó là lẽ thật nghe. Anh gõ cửa thì người ta mở cửa. Anh kêu đò thì đò nó đến với anh. Anh không gọi đò thì đò làm sao đến. Cũng như vậy, tâm thức anh nó đầy triền phược, nó chỉ chăm chăm nhìn cái chuyện phải quấy, thị phi, hơn thua. Thế thì chắc chắn anh đi khắp hành tinh này, anh gặp những người anh có thể kết bạn được là những người cùng một cung bậc tâm thức như vậy thôi nghe. Thế thì tâm anh nó chỉ chuyên một hướng về con đường là phát đại nguyện, tu tập phát đại nguyện là hướng tâm này về con đường lành thiện, con đường phụng sự, con đường vị tha, con đường yêu thương, con đường phát triển tâm bồ đề. Thưa đại chúng rằng là các vị đi khắp mặt đại địa này, nơi nào có con người cùng một tầng tâm thức như vậy, thì tự nhiên kết với các vị, dính với các vị, làm bằng hữu với các vị, trở thành pháp hữu của nhau. Tâm ta ra làm sao? Thì nó chiêu cảm người đến với ta ra làm vậy nghe. Cho nên thưa các vị, cái quan trọng không phải là mình tìm ra thánh A-la-hán, tìm ra bậc đạo sư tuyệt vời, mà quan trọng là các vị nâng tâm thức mình lên đến một cái mức độ như thế nào thì các vị liền gặp được những con người cùng một tâm thức như các vị làm vậy. Đây là một lẽ thực thôi. Chúng ta còn 30 phút thưa đại chúng.
Dạ thưa thầy, con Diệu Đăng xin đảnh lễ thầy. Thầy dạy dùm cho con cái chữ cái, thưa thầy. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Chữ cái nó nghĩa là gì? Và cái chữ năm triền cái đó thưa thầy.
Thưa các vị, hai cái chữ này nó cùng một nghĩa nha. Chữ cái nó không có phải giống như chúng ta là tiếp nhận bình thường bằng cái ngôn ngữ Việt. Cái thường thường ta nghĩ nó là một giống loại, nhưng mà không phải. Cái đây có nghĩa là nó bao trùm, nó che phủ á. Hương vân cái có nghĩa là mây này nó kết thành một cái lọng, nó che trùm, nó phủ trên không gian. Nguyện thử diệu hương dân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vân vân. Nam mô hương vân cái nghĩa là cái hương thơm này nó thành một cái lọng báo, nó che trùm lên cả đất trời, cúng dường mười phương chư Như Lai. Đó là ý nghĩa của hương vân cái Bồ Tát. Năm triền cái cũng có hàm nghĩa vậy nghe. Nó che lấp, nó bao trùm cái tâm giác ngộ của các vị, giống như là pháp thân của các vị nó bị cái chi che trùm, bị buồn, bị vui, bị hờn, bị giận, bị lo lắng bất an, Dường như là cả đời mình sống bị năm món đó nó bao vây, nó che chùm, nó phủ kín như bầu trời mây đen đầy hết, nó không bao giờ để cho mình có khoảng trống mình thấy được bầu trời xanh đâu nghe, gọi là cái. Tuy nhiên mình giải thích thêm điều này, mình nhớ rằng hôm qua bên Đại Đăng vui lắm, một buổi học 1 tiếng rưỡi đồng hồ mình chỉ dạy có 2 chữ phiền não thôi nghe. Thưa đại chúng rằng là Phật Pháp rất ư là thâm sâu và ngôn ngữ Phật Pháp rộng lắm rồi. Mình không có thể lường được rằng là 1 chữ phiền não thôi mà lý sự mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tại vì cái chữ phiền não này thưa các vị nó có nhiều nghĩa vô cùng. Cái cũng là phiền não, tiền cũng là phiền não, sự cũng là phiền não. Ví dụ như tiền có hàm nghĩa rằng nó trói buộc ta, giống như là các vị là một con tầm vậy, bị một cái lớp tơ nó quấn chung quanh không lúc lắc gì được cả. Để làm chi? Để người ta bỏ vô nồi người ta luộc chết. Tiền là vậy nghe. Cái nghĩa là nó che trùm như một vùng trời mây đen kịch, nó phủ trùm đến nỗi là mình ngẩng đầu lên không thấy trời xanh đâu cả, trong khi bản chất của các vị vốn là trời xanh nghe. Thử hình dung một điều, mình đã quen với đời sống, đó là mình luôn chấp nhận tôi là buồn, tôi là vui, tôi là lo âu, tôi là phiền muộn, tôi là bất an, tôi là sự suy nghĩ. Và bao giờ mà tâm thức mình nó không có vấn đề để làm, tức là nó không có những cái thứ đó để các vị bận bịu á, các vị cảm thấy dường như mình trống trải nè, mình hoảng loạn, mình bất an, mình phải kiếm cái gì đó để cho tâm thức mình nó có việc làm. Cho nên thưa các vị, tâm thức phàm phu nó đi vào con đường quen như vậy nghe. Cho nên điều thứ nhất là khi các vị đã làm quen với cái tập khí của một tâm thức nó dày những lo âu phiền muộn bất an rồi, các vị rất là sợ những phút giây trống trải các vị tiếp xúc với bầu trời xanh. Giống như là ta quen với cái bầu trời nó thấp, nó vừa phải, đen đủi như vậy. Một hôm tự nhiên là mây nó dẹt hết, nó chỉ thấy khoảng không mênh mông thì các vị rất là hoảng loạn. Cũng giống như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, chữ cái là một nè, chữ tiền là hai nè, chữ sử là ba. Là phiền não hết. Thế nào là sử? Có nghĩa là nó sai khiến ta. Này buồn, này vui, này hờn, này giận. Có khi nó sai khiến các vị. Các vị đâu muốn làm, đâu muốn nói những lời tổn thương. Thế nhưng mà từ trong tâm thức các vị, cái sự bực mình khó chịu nó lên cuồn cuộn, cho nên khiến cho ta phải có động thái nè. Tức là có cử chỉ, có hành động, có ngôn ngữ. Hoặc là ta có thể có được cái sự tự chủ rất lớn là ta không có nói một lời làm như là búa bổ đầu người, nhưng mà ta cũng trợn con mắt nhìn như 2 viên đạn xé nát con người ta. Cái nỗi thù hận, căm tức nơi lòng mình mà nó lớn rồi thưa các vị. Mở miệng mình nói, mình nghiến răng tưởng như đứt cổ người ta đó chứ đơn giản đâu. Nó là như vậy nghe, gọi là xử là như vậy. Còn từ nữa gọi là chi? Tùy miên, cũng là phiền não luôn. Tùy miên nghĩa là nó nằm trong đáy lòng của các vị, nó ẩn rất là sâu, bình thường không thấy. Thế nhưng mà một sớm tình cờ nào đó, gặp cái nhân duyên cái chợt nảy ra. Mình ví dụ một cách rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như người ta cúng dường cho mình 100 đồng bạc. Mình thấy bình thường. Chắp tay, cảm ơn, hoan hỷ thôi. Mắt nó không có lộ vẻ tham đâu. Thế là người ta cúng dường 1.000. Nó cũng không có làm gì đổi thay đâu. Tại vì thưa các vị, mình có sự tự chủ nhất định mà, cho nên cái tham nó không có lộ ra đâu. Thế rồi đột nhiên bất thần có một cái anh khùng nào đó, anh tới nói thưa thầy, con mới vừa bán căn nhà, con cúng dường cho thầy 500 ngàn. Chuyện gì xảy ra? Thưa các vị là chắc chắn là mặt mày đổi sắc, chắc chắn mắt mình sáng hơn. Thế rồi người ta không cúng 500, ta cúng 1 triệu. Chuyện gì xảy ra? Lúc bây giờ từng tế bào của mình nó nở nụ cười, chứ không phải là cười trên cái miệng đâu nghe. Cái sức chịu đựng của mình nó chỉ có chừng 100 ngàn thôi. Nó cúng 100 ngàn thì không có lộ giả tham. Nhiều hơn thì nó hơi hơi, nhiều hơn nữa thì nó lộ ra càng rõ hơn. Thế thì thưa các vị gọi là tùy miên. Tức là cái hạt giống tham này nó ngủ ngầm trong đáy lòng á. Bình thường không thấy. Cái duyên nhẹ nhàng không thấy, mà duyên mạnh á thì nó tác động là tự nhiên nó biểu lộ ra nghe. Thế thì thưa các vị, một cái chữ cái đó được gọi chung trong một cái nhóm là phiền não đó. Nó che đời sống các vị, cho nên 5 triền cái nó có hàm nghĩa như vậy, nó luôn sai sử, nó luôn thúc đẩy, nó luôn bao trùm, nó luôn ngăn che, và nó luôn đẩy ta về cái hướng chi, cái hướng buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn. Nó không có giúp cho chúng ta thăng tiến được trên đường tu. Và nếu mình học Phật Pháp đủ để hiểu được những cái từ ngữ này thì thưa các vị, khi nó có mặt thì mình điểm danh nó. Và cái năng lực học Phật Pháp, lợi ích của nó vô cùng ạ. Không phải mình nói này để rồi dụ các vị học Phật Pháp gì đâu, mà nó là như vậy nghe. Thưa các vị rằng là mình có học Phật Pháp rồi thì tất cả những tâm hành vụn vặt của mình nó khởi, mình biết ngay nó là cái loại gì, nó định hướng dẫn mình đi về đâu ngay à. Còn nếu mình cái kiểu tu phất phơ thôi, niệm A Di Đà Phật cầm chừng đợi chết đó, thưa các vị chắc chắn điều rằng là về cái lĩnh vực hiểu biết về chính mình không hiểu biết rõ đâu. Hiểu biết mình còn không rõ, làm sao mình có thể giúp được cho người thân của mình, con cái của mình, bạn bè của mình, họ có thể đi vào con đường tu tập. Cho nên hơn ai hết, người xuất gia thưa các vị là tay không rời kinh nha. Mình nói điều này tại vì mình thấy cô đồng huệ cô đang ngồi đây, cho nên nhắc. Đừng có nghĩ rằng là chỉ có thiền tập không mà đủ thôi, không. Người xưa họ đi vào thiền công án đó, họ cũng vẫn lấy ngữ lục của thiền sư đọc ngày đọc đêm đó. Và không có một lời kinh nào là vô ích đối với người tu cả. Không có đoạn thi kệ nào là vô ích đối với người tu luôn nghe. Cho nên với người Phật tử thì có khi thì giờ không có nhiều. Nhưng với người xuất gia, cái điều nhắc nơi đây thưa các vị, cái niềm vui lớn nhất của đời người tu tập đó, một là thiền tọa, hai, học kinh thôi. Không có việc khác. Không cần kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm gì hết. Tại vì những điều đó Đức Phật cho mình đủ sống rồi. Ôm cái bát đi sinh là đủ sống rồi. Huống nữa, mình đã lọc quyển mỗi tháng mình được các thầy cho tiền đủ phong lưu rồi chứ không có nổi thiếu.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy đã trả lời cho chúng con câu hỏi đó. Bây giờ con xin phép thầy cho con được đặt câu hỏi của một vị tên Quốc Nguyễn, hỏi rằng: Xin kính bạch sư, những vị thiền sư có những pháp hành nào tu gọi là vô tâm giác ngộ? Vậy vô tâm giác ngộ là gì?
Thực ra thì cái từ ở trong nhà thiền họ cẩn trọng là vô tâm du cách nhất trùng quan nghe. Đạt đến trạng thái vô tâm rồi vẫn còn có một cái cánh cửa, một cái quan ải cuối cùng mà nếu không đi qua được thì anh chìm trong cái tình trạng diệt tận định chứ chưa thể giác ngộ được đâu. Cái con đường rất là dễ hiểu là thế này thưa các vị, con đường của thiền tập là con đường của định tuệ cùng có mặt, chứ không phải là chỉ có định thôi. Định không giác ngộ được, định nó chỉ giúp phát triển trí tuệ thôi. Muốn thành đạt sự nghiệp giác ngộ đó là phải định tuệ cùng tu. Và pháp hành này thưa đại chúng rằng nó có mặt ở trong dòng chảy Phật giáo Nguyên Thủy, thậm chí rằng là trong cái truyền thống Đại Thừa hay là thiền đốn ngộ của Trung Hoa cũng phải như vậy, không khác được. Mức độ cạn nhất, thế các vị có những loại phiền não không cần các vị làm gì cả, chỉ cần các vị có được cái hiểu biết chân chánh thôi thì phiền não nó tự đoạn trừ nghe. Cho nên ở tận thâm sâu Đức Phật định nghĩa rằng là định không giác ngộ được, mà chỉ tuệ mới làm thành sự giác ngộ là như vậy. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu, đó là khi hiểu biết của mình chân chánh á, thì thưa các vị phiền não nó tự rơi thôi. Một ví dụ bình thường mình hay ví dụ đó là ví dụ như mình tưởng lầm rằng là cái món đồ mình đã mất, mình rất là giận, mình nghĩ rằng em mình đã lấy không ai hết. Thưa các vị, và khi cái sự suy nghĩ các vị nó gán cái tội cho người ta rồi thì đại chúng thử hình dung rằng là mình nhìn cái tên đó dường như nó đi cũng có tướng ăn trộm, nó ngồi cũng tướng ăn trộm, nó nhìn cũng lắm la lắm lét nữa và cũng có tên đó. Thế rồi hôm sau mình phát giác rằng là món đồ mình không mất đi đâu cả mà nó ở trong túi mình á. Thế rồi các vị thấy rằng nó tới nhà mình thấy ổ bình thường, đâu phải tướng ăn trộm, đâu phải là cái nhìn nó lắm lét gì đâu. Và cái điều quan trọng hơn ở đây đó là khi các vị nghĩ rằng nó là cái ăn trộm thì tâm các vị nó tràn đầy phiền muộn, giận hờn, bực bội, căm ghét. Thế rồi mình thò tay vô túi lấy cái, ủa cái món đồ là chiếc nhẫn của mình nó còn đây, thì ngay tức khắc thưa các vị không cần mất một phút giây nào hết á, không cần phải làm gì hết á, tự nhiên là Tâm thức các vị nó liền đổi liền tức khắc, từ cái ghét nó trở thành chi? Thành cái thương. Từ cái giận nó hết giận, đâu có cần làm gì đâu. Cái thời gian nó đổi thay, tâm thức các vị nó không tới một tróc tay đâu nghe. Chạm đến cái món đồ trong túi là liền tức khắc là mọi cái nghi ngờ nó liền rớt, mọi cái buồn, mọi cái giận, mọi cái căm ghét nó liền rớt ngay. Tóm lại thưa các vị, thiền định không phải đạt đến vô tâm, mà thiền định nó đạt đến trí tuệ. Định để đạt đến trí tuệ nghe. Và xin thưa, cái từ ở trong thiền tông Đốn Ngộ họ dùng đó là định tuệ đẳng dụng. Định huệ cùng có mặt trong một lúc, trong một sát na. Từng sát na tu thưa các vị, định tuệ đều có mặt thì mới thành đạt được con đường tu tập thôi. Còn bằng không thì thưa các vị, nếu chỉ định thôi á, thì coi chừng mình đạt đến trình độ thâm sâu thì nó lạc vô diệt tận định, không thể chứng được sự giác ngộ.
Dạ, khi mà con nghe thầy giảng pháp thì có những lúc con chỉ nghe thầy giảng pháp thôi, mà có những lúc con thấy có cái nghe và cái người đang nghe. Vậy thì cách nào là cách đúng ạ?
Thật ra thì cái điều này nó cũng không cần thầy phải giải thích đâu. Khi các vị tu tập rồi dần dần các vị sẽ khám phá được là thế nào là cái trạng thái tâm nó chánh niệm tuyệt vời, nó chỉ có cái nghe đang có mặt mà không có người nghe, không có cái người đang nói. Và cái điều này nó rất là dễ phát sinh nghe. Khi mình có sự tu tập nhất định, tâm mình nó an ổn lặng lẽ, thì lúc bấy giờ các vị chỉ đón nhận lời pháp nó đến, và những điều gì nó có thể dính vào tâm các vị tự nhiên nó dính, còn những gì không dính thì tự nhiên nó không dính. Điều thứ hai nữa là khi mình có sự thực tập nhất định thì nghe là một việc của âm thanh nó đến với mình, nhưng mà tâm của mình vẫn an trú trong cái trạng thái chánh niệm lặng lẽ, không có quên mất mình. Còn nếu mà chúng ta không có sự thực tập thì cái chuyện này nó cũng rất dễ phát sinh. Khi chúng ta có được một cái niềm đam mê nhất định thì mình mất luôn trong cái âm thanh, tức là những chuỗi âm thanh bên ngoài nó có thể làm mình quên mất chính mình rất là dễ dàng. Ví dụ như mình nghe nhạc rất hay, ví dụ mình coi phim, những cái đoạn phim nó đầy gay cấn, cái sức hút nó rất mạnh, thì lúc bây giờ các vị tự nhiên quên mất mình, các vị đồng nhất mình vào cái dòng chảy cảm xúc của phim, của những tên tài tử. Cái trường hợp này thưa các vị, mình không thể dùng ngôn ngữ để phân tích những cái cảm xúc của các vị, cảm nhận của các vị trong lúc các vị tu, trong lúc các vị nghe pháp dễ dàng. Cái điều này tự mỗi người quan sát là chứng nghiệm được từng cái trạng thái như thế nào là nghe và trạng thái đầy hỷ lạc, như thế nào là trạng thái nghe mà tâm thức mình nó đầy cái sự phân tích thị phi, như thế nào là nghe mà lòng tràn đầy hân hoan đón nhận được pháp để tu tập. Thì thưa các vị, cái điều này dần dần các vị tự khám phá thôi. Còn mình giải thích thì cái chuyện của mình nó không có giúp cho các vị thấu đạt được điều này dễ đâu nghe. Tự có kinh nghiệm trong cái lúc mà các vị tu là một nè, nghe pháp là hai, dần dần những điều mình nói nó sẽ sáng bừng nơi các vị thôi.